Bài giảng của thầy Chuden Rinpoche tại Gurukula Center ngày 13 và 14 tháng 4 năm 2007. Bài giảng số 2.
So this general motivation, thinking I must achieve Chedaksha Manatma for the benefit of all sentient beings, for the reason I'm going to listen to this teaching. The teaching that you are about to listen to, is the teaching of the Mahayana vehicle, or the mind training, you know, which is about exchanging and equalizing self with others, that is done, you know, with the practice of taking and giving. And so, among many different teachings on the mind training, this is the teaching on the seven point mind training or thought transformation.
Bài pháp mà quý vị sắp sửa nghe đây là pháp tu của Đại Thừa, là cái pháp chuyển tâm Đại Thừa, còn được gọi là hoán chuyển ngã tha hay là thay đổi vị trí mình và người. Thì đây là cái phương pháp hướng dẫn pháp cho và nhận, tiếng Tây Tạng gọi là thông len. Trong số những bài pháp nằm trong pháp tu này thì ở đây quý vị sẽ được nghe về chánh văn của bài pháp, tựa đề là 7 điểm luyện tâm. And then so the 7 point, you know, the first for which, you know, is the preliminaries, and then second point, you know, the actual practice of training in the the awakening mind or bodhicitta, and that, you know, is done in two ways, and you know, how to train in the conventional bodhicitta and how to train in the ultimate bodhicitta. So the conventional bodhicitta, you know, one trains in the ultimate conventional bodhicitta by you know, equalizing and exchanging self with others. And there, you know, that's done with the practice of taking and giving. So you take, you know, the suffering of the sentient beings, you know, with compassion, and you live, you give your virtues and so forth with loving kindness. And so, so that is what we have already discussed, and I don't think we have to repeat that again. Lần trước chúng ta đã xem qua về pháp tu 7 điểm luyện tâm này, bắt đầu là lời nhắn nhủ chúng ta cần tu theo pháp tu sơ khởi. Tiếp theo là phương pháp luyện tâm Bồ Đề, làm sao để luyện tâm Bồ Đề quy ước và làm sao để luyện tâm Bồ Đề cứu cánh. Thì khi chúng ta luyện tâm Bồ Đề quy ước, chúng ta quán cái pháp cho và nhận. Cho tức là cho ra tất cả những cái an vui, hạnh phúc, tất cả những cái thiện căn công đức của chính mình mang ra cho khắp chúng sinh. Còn nhận tức là từ chúng sinh mà nhận về tất cả mọi khổ đau, tất cả mọi ác nghiệp. Thì đây là những gì mà chúng ta đã xem qua trong lần kỳ trước, không cần phải lặp lại.
있습니다. 현대에는 중세생 경우 노예의 아버지 용화가 현대 게임의 엄마도 트레인드 보아나 경연대 보험이 제일 마시거든요. 그러니 그런데 한국에서 아들인들 다 중세생 경우 대일가보다 경연의 엄마 아래 중간에 나고 그게
So if you have that book on the mind training, that's in page 99. And so today we start from transforming adverse circumstances into the path to enlightenment. And so at the times when we have, when we face difficulties or adverse conditions, and it is important to be able to take that into the path. So that is what this practice is about.
Chúng ta bây giờ đọc cái phần chánh văn, đọc lại bài chánh văn phần số 3, bắt đầu vào cái phần giảng về phương pháp chuyển nghịch cảnh thành đường tu giác ngộ. Thì chúng ta ngày hôm nay đang sống ở một cái thời kỳ dữ dội, có rất là nhiều chướng ngại, có rất là nhiều trở ngại cho cái con đường tu tập. Vì vậy chúng ta cần phải có một cái phương pháp để chuyển tất cả mọi chướng ngại trở thành phương tiện để tu hành.
And so like it says in the text, when the environment and its inhabitants overflow with unwholesomeness, transform adverse circumstances into the path to enlightenment. And so when it says the environment and when environment and its inhabitants, and so when that is when we talk about the result of the non-virtuous actions, you know, there are many different kinds of the results of the actions that we create, and there are the ripening results, and there are the environmental results, and so forth. And so the environmental result is the place where we are born. So because of the place where we are born, we may experience different kind of results. So because of the place, when we experience difficulties or adverse circumstances, then at that time, one should be able to take that circumstances into the path, to enlightenment. And so when talking about the ripening result, so whatever experiences we have on our body, that's the ripening result, and whatever the experiences we have on the place where we were born, is the environmental result.
Ở đây chánh văn nói rằng khi cõi thế gian chứa đầy tội lỗi, hãy chuyển nghịch cảnh thành đường giác ngộ. Thì nói nghịch cảnh ở đây tức là tất cả những cái gì liên quan đến môi trường sinh sống, tới hoàn cảnh sống và với tất cả những cái người dân sinh sống ở trong đó. Thì chúng ta có thể nói rằng là từ những cái việc làm của chúng ta mà sinh ra nhiều quả, thì nếu làm việc bất thiện sẽ sinh quả bất thiện. Thì cái quả bất thiện này nó có thể bao gồm nhiều thành phần, đưa tới nhiều cái loại quả khác nhau, hoặc là như là những cái quả báo chính yếu thì nó đưa tới tất cả những cái quả liên quan đến con người của mình. Còn về những cái quả gọi là y báo thì nó sẽ đưa ra những cái nơi chốn mà mình sinh ra, cái hoàn cảnh sống của mình và môi trường sinh sống của mình. Thì nếu như mà trong cái hoàn cảnh sống mà mình sinh vào nó gặp nhiều cái cảnh khó khăn, hoàn cảnh không có được thuận tiện, đầy những cái nghịch cảnh, thì chúng ta cần phải có một cái phương pháp để chuyển tất cả những cái nghịch cảnh đó thành cái con đường tu giác ngộ của mình.
đó. Rồi chứng nghe nó chung chú ý làm được chú bảo hẳn chứng nghe trọng sự chú ý hẳn thế là sẵn bị chú ý hạ chế đá chú ý quản chú ý hạ chế vị nhìn hôm bọn nó sẵn bị chú ý hạ thế khẳng đức quản sẵn nó chất là quản thúc không được chá rớt chất là quản thúc chứ tôi chung nghe chán chất là khẳng đức thúc chú này hông thế nhằm lên là mạng hóa chế
And then so the taking the adverse circumstances into the path as an aid, you know, to the path, you know, is there are two ways of taking that, you know, through thought and through, you know, action. So how we take through thought is like it says here in the text, apply meditation immediately at every opportunity. And so whatever the situation arises or condition arises, whether it's a good or a bad, whether this is a happy one or a suffering one, a painful one, and apply that circumstances, you know, into a path, into a practice, you know, to achieve enlightenment.
Tiếp theo, khi mà chúng ta nói rằng cần phải chuyển nghịch cảnh hành đường tu giác ngộ, thì làm như thế nào để chúng ta có thể chuyển nghịch cảnh hành đường tu giác ngộ? Cái phương pháp làm được điều này, nó chia ra làm hai phần. Thứ nhất là chúng ta chuyển bằng cái ý nghĩ của mình, và thứ hai là chúng ta chuyển bằng cái hành động của mình. Thì khi nói chuyển nghịch cảnh thành đường tu giác ngộ qua ý nghĩ, chánh văn nói rằng mỗi khi có dịp hãy ngay tức thì áp dụng thiền quán. Thì ở đây khi mà chúng ta gặp bất cứ một cái cảnh gì, cho dù là cảnh vui hay là cảnh buồn, cảnh an lạc hạnh phúc hay là cảnh đớn đau khổ não, thì bất kể là tình huống nào, chúng ta cần phải chuyển ngay tức khắc cái kinh nghiệm vui hay là buồn đó trở thành cái pháp tu hành để có thể đạt giác ngộ.
So whatever experiences one has, whether it's a suffering or happiness, so if you are experiencing suffering, then and I think it is very good that you are experiencing the suffering. Because you've been doing this practice of the mind training, you know, where you do the practice of taking and giving, and you take the suffering of other beings and you give your happiness to others. So as you experience the suffering, then imagine that, oh, I've been doing this practice, and so I've been able to, now I'm, you know, experiencing the suffering, actually experiencing the suffering of other beings, you know, so actually taking the suffering of other beings. And by thinking like that, then think, may all sentient beings be free from the suffering. And so when you suffer, think like that. And when you are happy, think that, oh, this happiness is by the kindness of the three jewels, and as a result of practicing virtues. And so, and then, and with that, you know, you should, you know, start taking refuge, you know, to the three jewels and engage in the virtuous activities. And so whatever happens, you know, when you are suffering, don't give up the practice of mind training, thinking you are suffering, but rather, you know, apply that suffering, you know, into a path, into a practice of the mind training. And also, when you are happy, don't give up, the practice of mind training, but rather apply that happiness, to become add, to the practice of the mind training, or to become a favorable condition, to achieve the state of full enlightenment.
Tuy như vậy thì bất kể là khi chúng ta gặp những cái hoàn cảnh sống như thế nào, trong mọi cái tình huống, dù là vui hay khổ, dù là hạnh phúc hay là đớn đau, thì tất cả đều là những cái yếu tố rất là tốt lành để cho chúng ta tiếp tục tu tập. Khi mà chúng ta tu cái pháp chuyển tâm và tu cái pháp cho và nhận như vậy, thì ví dụ như là gặp những cái cảnh khổ, gặp những cái nghịch cảnh vô cùng khó khăn, thì đây là một cái điều rất là tốt. Chúng ta có thể nghĩ rằng vì chúng ta đang tu cái pháp chuyển tâm, khổ như vậy đó là đã có thể lấy được tất cả những cái khổ đau của chúng sinh, và từ đó phát nguyện rằng mong cho chúng sinh, nguyện cho tất cả chúng sinh đều có thể thoát được tất cả mọi đớn đau khổ não trong cõi luân hồi. Tương tự như vậy, khi mà chúng ta gặp những cái hoàn cảnh vui thì nhớ ơn Tam Bảo, biết rằng là nhờ Tam Bảo mà mình mới có được những cái thiện nghiệp và có được những cái kinh nghiệm tốt lành như vậy. Từ đó mà khởi cái tâm quy y nơi Tam Bảo và dốc sức để mà tiếp tục thực hành thiện nghiệp. Cho dù là khổ hay là vui, cái công phu tu hành cũng nhờ vào đó, nương vào đó để mà có thể tiếp tục một cách tinh tấn và mãnh liệt hơn. Khi quý vị gặp cảnh khổ, đừng có ngừng tu cái pháp chuyển tâm này, đừng có nghĩ rằng vì tôi đang khổ nên không còn thì giờ để tu, không còn tâm trí để tu. Ngược lại, phải vận dụng cái khổ đau này để làm cái nhân tố để mà tiếp tục tu hành. Và khi gặp cảnh vui cũng vậy, quý vị đừng có quên tu, đừng có ngừng tu chuyển tâm này, phải dựa vào cái niềm vui đó, dựa vào cái năng lực đó để có thể tiếp tục thực hành thiện nghiệp để mà tinh tấn tu tập.
And generally, when I talk about the practice, of the the beings of small capability or small scope, we will have this the practice of practice of equalizing or balancing, the eight worldly concerns. And so the eight worldly concerns, like being happy and feeling good when you are happy, and not feeling good when you are unhappy, or when not feeling good when you are suffering. And so you have to balance that or equalize that that feeling. When you are happy, you should not feel so good about it, because there's nothing really feel good about it, because when you're happy, you're actually exhausting the result of the good karma. So you're using up the good karma, and so there's nothing really to feel good about it. And when you are suffering, you should not feel bad, because as you suffer, you use up the result of the bad karmas. So there's no reason to feel bad, because you can think that you're actually using up the result of the bad karma, so that you will not have to experience this kind of bad karma again in the future. And so, thinking like that, you can balance that feeling when you experience happiness or suffering.
Nói chung khi nói về đường tu dành cho bậc sơ căn thì có cái pháp tu dành để mà san bằng cái gọi là tám mối bận tâm thế tục, hay còn có nơi gọi là bát phong. Thì nói cho tóm gọn lại, tám cái mối bận tâm thế tục này, nó là cái cảm xúc vui vẻ hứng khởi khi gặp những cái chuyện thuận ý, và cảm thấy buồn phiền chán nản khi gặp những cái việc nghịch ý. Thì cái cảm giác vui và buồn này cần được san bằng. San bằng bằng cái cách nào? Bằng cách nhớ lại rằng là dù là gặp cái chuyện thuận ý thì cũng không có gì đáng vui. Những cái việc hạnh phúc an lạc nó chỉ là đang xài hết cái thiện nghiệp của mình mà thôi. Đồng thời khi mà gặp cái việc nghịch ý thì cũng thấy rằng là không có gì đáng cho chúng ta buồn khổ. Đó là vì khi gặp việc nghịch ý như vậy, gặp đau khổ như vậy thì chúng ta sẽ làm tiêu tán hết cái ác nghiệp của mình. Thấy rằng là dù có gặp việc thuận ý hay là nghịch ý thì cũng không có gì đáng cho chúng ta buồn hay là vui. Từ đó mà san bằng được cái cảm xúc của mình.
And so that talking about, you know, balancing that the feeling about, you know, about feeling good and, you know, not feeling good and so forth is the practice, the general practice of subduing, you know, the eight worldly concerns. But in this practice, like when you are feeling happy, then you can think this is a result of cherishing others and ignoring myself. You know, the happiness that I'm experiencing now is a result of cherishing others and ignoring myself. So I should do this practice more and to have happiness. And then even the happiness that you experience, you dedicate, you know, to other sentient beings, and think, you know, that may all sentient beings possess happiness all the time. So if you think like this, then that becomes a practice, you know, of the mind training.
Thì đó là cái cách để san bằng cái cảm giác vui và buồn khi mà gặp những cái việc thuận ý hay là nghịch ý. Nói chung là cái phương pháp hành trì để chế ngự tám cái mối bận tâm thế tục. Nhưng mà ở đây khi chúng ta hành trì cái pháp chuyển tâm theo cái pháp cho và nhận này, thì khi chúng ta gặp cái việc an lạc và hạnh phúc thì chúng ta lại nghĩ rằng là đó là nhờ cái lòng biết quan tâm chăm sóc cho người khác và biết quên mình. Thì nghĩ như vậy chúng ta sẽ lại càng tinh tấn để hành trì cái sự mở ra quan tâm lo lắng cho người khác và quên chính bản thân của mình. Chúng ta lại hồi hướng tất cả những cái quả an lạc và hạnh phúc đó đến cho chúng sinh, phát nguyện là nguyện cho chúng sinh luôn được cái niềm yên vui và an lạc này. Thì nếu như mà chúng ta nghĩ được như vậy thì đó chính là hành trì cái pháp tu chuyển tâm.
Chúng ta
And so that was about transforming diverse conditions into the path to enlightenment through thought, and the next through action or through deed. There are four different kinds of actions, four different activities. So the first one is accumulating merits or virtues, and then second is the purifying the negativities. And so whatever whatever virtues or merits that you have accumulated, you know, dedicate that. So dedicate that that virtue, the merit, you know, to increase increase the awakening mind or the bodhicitta in one's mind, and you know, to become a favorable condition for one's practice of the mind training, and whatever one should purify the negativities. So when you purify the negativities, you know, the, all these unfavorable conditions, obstacles, you know, that obstruct one from generating the bodhicitta or doing the mind training. So imagine that is being purified, and and then the next one, you know, is making offering, you know, of dharma, you know, by making requests, you know, to the protectors, you know, the dharma protectors and so forth. So when you make that offering, you make offering, you know, to request, you know, to be successful in your practice of the mind training, and you know, to be able to be successful in generating bodhicitta and so forth, and also you make you know, these offerings, you know, to the like spirits, you know, to the spirits, and when you make offerings to spirits, and whatever obstacles they are causing, you know, towards your practice of the mind training, you know, request them, you know, to not cause any of these obstacles. So this practice is done when you are a beginner practitioner of the mind training, but when you become more advanced. And so at that time, when you become an advanced and a practitioner, and when you make this dharma offering, you know, the ritual cake offering to the protectors, and then at that time, you actually, you know, make requests, you know, to the protector, you know, to saying that, request them, you know, to give you, you know, cause you to give, you know, more problems, you know, more sufferings. Like when you are experiencing the suffering, then you are able to take that, you know, into the path, you know, to enlightenment, or transform that into, apply that into a, you know, a practice of the mind training. And so therefore you request, you know, to give more suffering, you know. And then also when you make offering, you know, to the spirits, and so they say, oh, because of your causing obstacles and, you know, hindrances, you know, to my practice, I've been able to do more practice, so please give me more hindrances. And so when you become, that's when you become a more advanced practitioner.
Thì đó là cái cách để chuyển nghịch cảnh qua ý nghĩ. Tiếp theo chúng ta sẽ xem về cái phương pháp chuyển nghịch cảnh bằng hành động. Thì có bốn cái thiện hành, bốn cái pháp hành trì để giúp cho chúng ta chuyển nghịch cảnh thành đường tu giác ngộ. Thứ nhất đó là tích tụ công đức. Thứ hai đó là thanh tịnh nghiệp chướng. Thứ ba đó là thí thực cho các loài tà ma ác quỷ, và thứ tư đó là thỉnh cầu chư hộ pháp. Thì nói về tích tụ công đức, chúng ta tích tụ công đức để hồi hướng cho tâm Bồ Đề luôn được tăng trưởng. Làm như vậy là tạo những cái yếu tố thuận tiện để mà tu cái pháp tu chuyển tâm. Khi mà chúng ta thanh tịnh nghiệp chướng thì làm như vậy là chúng ta dẹp bỏ được tất cả những cái yếu tố cản trở đến cái phương pháp thực hành, đến cái pháp hành chuyển tâm của mình. Tiếp theo, khi mà chúng ta cúng thực phẩm cho các loài tà ma ác quỷ thì chúng ta nguyện cho các loài tà ma ác quỷ đừng có tạo chướng ngại cho chúng ta trên bước đường tu. Ngoài ra thỉnh cầu chư hộ pháp hộ trì cho chúng ta tu hành có kết quả. Thì đây là cái phương pháp cầu nguyện dành cho những cái người mới bước vào đường tu chuyển tâm. Còn cho những cái vị đã tiến xa trên đường tu này rồi thì khi mà cầu nguyện chư hộ pháp không phải là cầu nguyện chư hộ pháp hộ trì để không gặp chướng ngại tu hành cho có kết quả, mà ngược lại là nguyện cho chư hộ pháp mang lại cho chúng ta thật nhiều vấn đề, thật nhiều khổ đau để chúng ta có được cái cơ hội hành trì một cách hữu hiệu cái pháp tu chuyển tâm. Và đối với các loài tà ma ác quỷ cũng vậy, chúng ta cúng thực phẩm không phải là để họ không tạo chướng ngại cho mình, mà là để cảm ơn họ đã tạo thật nhiều chướng ngại cho mình, nhờ vào đó chúng ta mới có được cái khả năng để mà tinh tấn tu tập pháp chuyển tâm. Thì đây là cái phương pháp hành trì dành cho những cái người đã tiến xa trên đường tu chuyển tâm.
So that's about and transforming the adverse circumstances into the path to enlightenment. And the next is the through thought and through deed. And next is integrating practice of integrated practice of a single lifetime. And so that's the how you do a practice on a lifetime basis or on a daily basis. And so this is done through the practice of the five powers. So like it says in here in the text, is in brief, the essence of the instruction is to train in the five powers. So the five powers, the first one is the power of determination. And so you make up your mind, you know, to do something. So that's the power of the determination. And so, like you say, I'm going to do this today, tomorrow, and accomplish this, and so forth. So you make this in determination, and so that's the first, the power of determination. And and so here, in this practice of the mind training, the determination you make here, you know, is from the morning when you wake up in the morning. You think that today I'm not going to fall under the control of the self-choice chasing attitude. I'm not, you know, I will not let the self-chasing attitude arise in my mind, and I will only cherish others, and thereby I will exchange and equalize self with others all the time. So you make this, you know, thought in the morning when you, soon after you wake up. So have this, you know, determination to have the thought like that. And then second one is called the power of familiarization, familiarity. And so that one is like, you know, familiarizing yourself, you know, with this thought, you know, with a certain thought. And so having that thought again and again. Yeah, so here, and like, you know, thinking of cherishing others again and again, again and again. So as he says, like, when you do this again and again, mind becomes, and you know, mind turns into that nature. Mind turns into that nature. So when you think about, you know, of cherishing others again and again, again and again, that mind also already, you know, mind you know, itself turns into that nature. So it becomes like a nature of the mind, you know, to think about others or to cherish others.
Thì đó là cái phương pháp để mà chuyển nghịch cảnh thành đường tu giác ngộ qua cái ý nghĩ và qua hành động. Tiếp theo chúng ta sẽ xem đến phần số 4, tức là cái pháp hành một đời. Thì đây là dùng để phối hợp cái phương pháp tu này vào trong cái đời sống của chúng ta. Thì phối hợp qua hai cái phần, khi mà chúng ta đang sống và khi mà chúng ta chết. Thì nói về cái phương pháp hành trì khi sống, thể hiện qua năm lực. Trong chánh văn nói rằng, tóm lại tinh yếu của lời khai thị là luyện năm lực. Năm lực ở đây là lực của ý chí quyết tâm, lực huân tập, lực của hạt giống trắng, lực của hướng nguyện và lực dứt trừ tâm ái ngã. Thì nói về cái phương pháp phối hợp đường tu và ứng dụng đường tu vào trong cái cảnh sống, thì nói về cái lực thứ nhất là lực của ý chí quyết tâm. Thì đây là khi mà chúng ta hạ cái quyết tâm, chúng ta nhất quyết làm một cái điều gì, thực hiện một cái điều gì, như là khi mà chúng ta nói tôi sẽ làm điều này hay là tôi sẽ thực hiện điều kia, thì đây chính là cái năng lực của cái lòng quyết tâm. Thì hành trì cái năng lực này như thế nào? Buổi sáng khi mà chúng ta mới thức dậy, mở mắt ra, thì chúng ta cần phải từ trong cái đầu của mình phát cái tâm nguyện nhất quyết là trong ngày hôm nay chúng ta sẽ không để cho cái tâm ái ngã tác động lên tâm trí của mình, sẽ luôn luôn mở tâm ra thương lo cho người khác, sẽ luôn luôn hoán chuyển ngã tha chăm lo cho người khác và quên chính mình. Thì giữ cái ý tưởng đó khi mà chúng ta mới thức dậy. Thứ hai là cái năng lực của sự huân tập. Sự huân tập có nghĩa là tập cho quen đi. Nếu như mà chúng ta cứ nghĩ hoài đến một việc gì, ví dụ như là chúng ta mang cái tâm thương lo cho người khác, quên đi chính bản thân của mình, cứ mang cái tâm đó suy nghĩ theo cái cách như vậy hoài hoài, thì cái tâm đến một lúc nào đó sẽ mang cùng với tính chất với cái ý nghĩa kia, và chúng ta cái tâm, tính chất của tâm sẽ trở thành một cái tâm không ái ngã, một cái tâm biết thương lo cho người khác. Thì đây là cái năng lực của sự huân tập.
까부 상황에 또 보세요. 내가 까부 상황에 또 보셔야 돼. 내가 런쥐도 샘지 도중 연내 요대가 돼. 매년마다 오늘 거는 배야 돼. 제도 비교를 대를 제외해 기본서 또 그래서 속마다 들려질라 까부 상황에 또 보셔야 돼. 근데 반대는 뒤에 제도 소속은 해라 빼네. 생지 고는 고는 패라 여기 아니고 고 상원을 봐야죠 상원을 또 보내
안주셔 손을
하나를 거부로 생지에다 노종량에 요대하되 매년마다 생지 고는 고는 패야 그 체들 맨에 소속소야 소서 대내 가봐 상원을 또 보세요 대라 대내 생지 매년마다 고는 고는 패기 와야지 상원을 가봐
And so next one is the power of the white seed. And so here you are accumulating virtues or merit in order to not degenerate, you know, in order to not, you know, degenerate the practice of the mind training or the awakening mind. And so, so through because of that, then you know your bodhicitta or the awakening mind will not degenerate, and so that becomes like the white seed. You know? So that's called the power of white seed.
Tiếp theo cái năng lực thứ ba là được gọi là năng lực của bạch chủng hay là hạt giống trắng. Thì ở đây chúng ta tích tụ cái thiện nghiệp. Tích tụ thiện nghiệp là để hộ trì pháp tu không bị thoái chuyển, hộ trì cho tâm bồ đề không bị thoái chuyển. Thì khi tâm bồ đề được hộ trì không bị thoái chuyển như vậy sẽ trở thành hạt giống trắng. Vì vậy mà cái pháp hành này được gọi là cái năng lực của bạch chủng.
And next is the power of the regret, and so here and the regret is, you know, is generated towards the self-chasing, you know, attitude. So if you have generated, you know, the self-chasing attitude, then that is the biggest the remorse, you know, for the bodhisattvas. You know, so the practitioner who is training to generate bodhicitta or bodhisattva says if you break, you know, the morality, you know, then that is not a not the biggest of the deal, you know, for the bodhisattvas. But if they are tainted by this, by the breaking of, by the self-chasing attitude, then that becomes the biggest of the breaking of the vows. You know, so therefore, as a bodhisattva, the strong regret, you know, strongest regret one should have is towards towards slipping, you know, to have self-chasing attitude in one's mind.
Tiếp theo là cái năng lực của lòng hối cải. Hối cải ở đây là hối cải cho cái tâm ái ngã. Có thể nói rằng nếu như mà khởi cái tâm ái ngã thì đây là cái lỗi lầm lớn nhất của một vị Bồ Tát hay của một người đang tu theo cái phương pháp phát tâm Bồ Đề. Cho dù có phạm giới thì cũng chưa phải là cái điều tai hại nhất. Đối với một người tu theo hạnh Bồ Tát thì phạm cái tâm ái ngã chính là cái sự phạm giới trầm trọng và lớn lao nhất. Vì đó nếu như mà có cái lòng hối cải thì cần phải dành cho cái tâm ái ngã, cần phải thật sự hối cải cho tất cả những cái tâm niệm ái ngã dấy lên trong tâm thức của mình. And then the next is the power of prayer, or power of dedication. And so whatever virtue that you have accumulated, dedicate that for generating bodhicitta. If you haven't generated, and if you have generated, then dedicate it to not degenerate and to increase, you know, more and more. So dedicate, you know, so for that reason, and that's called the power of dedication. Tiếp theo là năng lực của hồi hướng, năng lực của hướng nguyện. Thì chúng ta tu tập được bao nhiêu công đức đều mang ra hồi hướng để mà có thể phát tâm Bồ Đề nếu như mà chưa phát tâm, hoặc là nếu đã phát tâm rồi thì hồi hướng cho tâm Bồ Đề sẽ mãi mãi tăng trưởng, không bao giờ thoái chuyển. Thì đây là cái được gọi là cái năng lực của sự hồi hướng.
And so, if you practice, in this way, then the practice of the whole day, becomes very powerful. So these five powers. So if you practice with the with all these power, these five powers, on a daily basis, then the whole practice of that day becomes very powerful.
Nếu như mà chúng ta có thể tu được như vậy, thì công phu của một ngày sẽ trở nên rất là mãnh liệt. Chúng ta nếu như mà có thể áp dụng được năm cái lực này vào trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, thì mỗi ngày đều hành trì năm lực này, công phu của một ngày sẽ trở thành rất là mạnh mẽ. And so this kind of practice, when you can apply that on your daily practices, these five powers, and you can apply into your daily practices. Like for example, if you are doing in the morning, it is very important to have this in a power of determination. And so if you are doing the practice of this Morse code, and you make a determination to not create any cause to fall into the lower realm, and if you are practitioner of the medium scope, then you make a strong determination to not to be attracted to the pleasure and the perfection of the cycle existence, and but to strive to do all the practices to free yourself from the cycle existence. And then, so as you make this kind of determination in the morning, then you engage in the different activities in the whole day. And then in the night, when you, before you go to sleep, you think of the activities of that day that you have done, and see whether you have done just as you have just as you have intended or not. Just as you have intended or not. If you did, if you
If you haven't done, you know, like you thought, like you determined, then you know, have strong, you know, sense of strong regret, and try to fix it, and so that is the power of the regret, and then and if you have done good, and then you know you say, oh, that's very good, you know, again you create more merit, you know, you create more merit or virtue, you know, to make it even better. And so that becomes the power of the white seed, you know, so to which makes even better, you know, to create a merit, you know, to become better. So it's just like the seed, and then whatever, you know, whatever virtues that you have created in that day, then you dedicate that, you know. So you know, so if you you know, if you have you haven't done, you know, what you are supposed to do, or you have done, you know, the wrong way, then have strong sense of regret and, you know, try to fix it. If not, if you have done good, then, you know, dedicate that, you know, to you know, to do, to, you know, to be able to do even better, you know, for the next day. So you can apply these five power, you know, the practice of the five powers on a daily basis like that.
Thì năm cái lực này chúng ta cần phải áp dụng vào trong cái đời sống hàng ngày của mình. Buổi sáng khi mới thức dậy, chúng ta cần phải phát cái tâm nguyện rất là mãnh liệt cho cái ngày sống của mình ngày hôm nay. Ví dụ như là cho vị hành giả sơ căn, thì khi mới thức dậy phát cái chí nguyện rằng là trong ngày hôm nay tôi nhất quyết sẽ không để cho mình phạm ác nghiệp. Hoặc là cho bậc hành giả trung căn, khi mới thức dậy phát nguyện rằng là trong ngày hôm nay tôi sẽ không để cho cái tâm mình tham dính tới cái chuyện cõi luân hồi thế tục, phải giữ cái tâm nguyện muốn vượt thoát sinh tử luân hồi. Rồi trong ngày chúng ta sống cái đời sống hàng ngày của mình bằng với cái lực quyết tâm đó, đến tối nhớ lại nguyên ngày, xét xem từng cái việc làm của mình trong ngày, coi có phải là đúng với cái tâm nguyện buổi sáng hay là không. Nếu chúng ta thấy rằng có lúc nào mà chúng ta không làm đúng theo như vậy, thì hãy khởi cái lòng hối cải, thì đây là áp dụng cái năng lực của sự hối cải. Nếu như chúng ta thấy có những lúc chúng ta làm được đúng theo cái chí nguyện của lúc đầu ngày, thì cần phải khởi cái tâm hoan hỷ, thì khởi tâm hoan hỷ, tùy hỷ như vậy sẽ tạo thêm được nhiều công đức, giúp cho cái tâm của chúng ta có cái khả năng làm, có nhiều khả năng để tạo thiện nghiệp hơn, thì đây chính là áp dụng cái năng lực của bạch chủng hay là của hạt giống trắng. Được bao nhiêu công đức trong ngày làm được điều gì hay, chúng ta hồi hướng tất cả về cho tâm Bồ Đề. Thì làm như vậy sẽ giúp cho ngày hôm sau cái công phu tu hành của chúng ta sẽ được dễ dàng hơn, cái thiện hạnh nó sẽ tăng trưởng, và đây chính là cái năng lực của sự hồi hướng. Thì cứ như vậy một cách rất là đơn giản, chúng ta có thể đem năm cái lực này về lại trong cái đời sống hàng ngày của mình, và nhờ áp dụng năm lực như vậy mà chúng ta chuyển cái đời sống hàng ngày của mình thành cái công phu tu tập pháp chuyển tâm.
And then, so that's about the integrated practice of the single lifetime. And then, how you can use this in practice of the five powers at the time of death. It says like the five powers themselves are the great vehicles precept on the transference of consciousness. Cultivate these paths of practice. The purpose of doing this practice of the pova or the transference of consciousness, you know, is to not be born in an undesirable place, and rather to be born in a desirable place like a pure land and so forth. And so, how you can apply this? How you can apply this practice of the five powers at that time? You know, is you have a strong determination, generally a strong determination, thinking that I shall always do this practice of the practice of exchanging and equalizing self with others, and then the bodhicitta. And so do this practice, so at the time of death, die, with this, while doing this practice, so without being separated from this practice. And then next is the power of the white seed, and that is whatever possessions you have, at the time of death, before death, at the time of death, when you're about to die, then you give away all these things, and without leaving anything, to be attached to, or to be hated, and so forth. without leaving anything, to be attached to. So that is the power of the white seed.
Vừa rồi là cái pháp hành một đời áp dụng khi mà chúng ta đang sống. Làm sao để có thể áp dụng cái phương pháp hành trì này khi chúng ta đi vào cõi chết? Chánh văn nói như sau. Năm lực chính là giới pháp đại thừa hướng dẫn pháp tu chuyển di thần thức. Hãy nên thuần dưỡng. Cái cách chính xác để mà hành trì cái pháp tu chuyển di thần thức, còn gọi là cái pháp Powa, đó là làm sao để mà chúng ta không phải sinh vào những cái cõi không thuận tiện cho cái công phu tu tập của mình. Ngược lại, có thể sinh vào những cái nơi mà tạo hoàn cảnh thuận tiện cho chúng ta tu tập, ví dụ như là sinh vào tịnh độ. Thì làm sao để có thể được như vậy? Chúng ta cần phải phát cái tâm nguyện mãnh liệt, sẽ luôn hành trì cái pháp tu hoán chuyển ngã tha này, sẽ giữ cái tâm hạnh bồ đề không bao giờ lìa xa. Nếu mà chúng ta có thể suy nghĩ như vậy, khi mà chúng ta đi vào cái chết, thì chúng ta sẽ theo cái năng lực, sẽ tạo được cái năng lực của cái năng lực thứ nhất, đó là năng lực của cái ý chí, của cái sự quyết tâm. Tiếp theo đó là năng lực của bạch chủng. Thì khi mà chúng ta gần chết, tất cả những cái tài sản mà chúng ta có, hãy nên đem cho ra tất cả. Đừng giữ lại bất cứ một cái điều gì có thể khiến chúng ta nổi cái lòng tham luyến. Hãy buông xả ra tất cả khi mà chúng ta đi vào cái chết. Thì đây là cái năng lực của cái bạch chủng, hay là cái hạt giống trắng.
So it is very important, make sure at the time of death, that one doesn't die, with a strong attachment to one's one's body, one's possessions. And like, for example, if one is attached to one's house, then at the time of death, you will not, because your attachment, your mind is clinging to that, to that object very strongly, that you will not be able to live peacefully and have a good rebirth. Like, you will not be able to be born as a human being. Rather, you will be born as a snake, you know, somewhere in the hole, you know, of the house, or be born as a dog, you know, in that house, and things like that, you know. So, and if you die with a strong, you know, attachment, you know, to your body, then you will be born, you'll be born as, you know, like germs and worms and inside your body, like that, you know, can be born like that.
Thì điều quan trọng đó là khi mà chúng ta đi vào quả chết thì cần phải thận trọng, đừng để cho cái tâm mình chết đi trong cái lòng tham luyến. Thế ví dụ như là nếu mà khi chết đi chúng ta dấy lên cái lòng tham luyến căn nhà, thì với cái lòng tham luyến như vậy không thể nào có được cái tâm tự tại an lạc để có thể đi vào một cái cõi tái sinh, đi vào một cõi tái sinh tốt đẹp. Ngược lại, chúng ta có thể chết đi và trở thành một con rắn nằm ở trong một hốc nhà, hay là tái sinh thành một con chó sống trong căn nhà. Hoặc là nếu như mà chúng ta tham luyến cái thân thể của mình thì khi chết đi có thể sẽ phải tái sinh làm những cái loài sáng lải sống trong thân thể, hay là những cái con dòi con bọ rút ở trong thân thể.
And then the power of the regret is so what prevents one from being born in the upper realm is the negative karma, the non-virtuous actions. And so it is important, you know, at the time of death, you know, to think about those negative karmas that one may have created and generate strong sense of regret towards them, and then purify them at that time with a confession and so forth. And so that's the power of regret.
Tiếp theo là năng lực của cái lòng hối cải. Thì tất cả những cái yếu tố mà khiến cho chúng ta không thể sinh được vào thiện đạo đều nằm ở cái sự không giữ giới ở cái những cái ác nghiệp mà chúng ta đã phạm. Thì như vậy khi mà chúng ta đi vào cái chết, chúng ta cần phải khởi cái tâm hối cải, sám hối tất cả những cái ác nghiệp cản trở không cho chúng ta tái sinh vào thiện đạo. Thì đây là cái năng lực hối cải áp dụng khi mà sắp chết.
And the next one is the power of prayer or dedication, power of prayer. So usually, generally, when ordinary people die, you know, they will pray, you know, to be not, you know, born in the lower realm, you know, rather to be born in the upper realm, or to be born in the pure land and so forth. But as a practitioner of the mind training, you know, that is not how you should dedicate, but instead you say, you know, you dedicate and you say, may I not be separated, you know, from the practice of the mind training, you know, may I not be separated from the bodhicitta, and may I, you know, be able to die, you know, with the, by taking the suffering of other sentient beings. And so that's how you pray or dedicate as a practitioner of the mind training.
Tiếp theo là cái năng lực hướng nguyện. Thì thông thường khi mà người ta chết thì phần lớn đều cầu làm sao cho mình đừng tái sinh vào thiện đạo, làm sao có thể sinh được vào thiện đạo, sinh được vào cõi tịnh độ, vân vân. Nhưng mà khi mà chúng ta tu pháp chuyển tâm thì chúng ta lại không cầu như vậy. Khi mà tu pháp chuyển tâm thì đến cái thềm cửa tử, chúng ta nguyện sao cho mình không bao giờ lìa xa cái pháp tu chuyển tâm, không bao giờ lìa xa cái tâm bồ đề, nguyện luôn luôn nhận tất cả khổ đau của chúng sinh và nguyện cho đi tất cả những cái thiện nghiệp, bình an và hạnh phúc của chính mình. người tu theo pháp chuyển tâm cần phải giữ cái hồi hướng của mình theo như vậy.
And so then the next is power of familiarity. And so there, again, you are familiarizing with the, with the bodhicitta, the awakening mind. If you are familiar with that, then, you'll be able to die, with that, with that thought in your mind. So this way you can, if you can die, with the practice of the five powers, then it is like a definite, that you will be born, you will not be born in the lower realm, and you will be born in upper realm, in a pure land, in a pure land. So generally, when you do the power practice, where you transfer the consciousness, where you send your mind out of the body, to this, when you do this practice, imagine sending your mind out of the body, to the pure land. But even that is, not very certain. It is not very certain that your mind will definitely transfer, to the pure land. But if you die with the practice of the five powers, then it's definite that you're going to be born in the pure land.
Tiếp theo là năng lực của sự huân tập. Chúng ta tập cho cái tâm của mình thật là quen thuộc trong cái tâm Bồ Đề. Nếu như mà đã thuần thục và quen thuộc trong tâm Bồ Đề thì khi chết, chúng ta sẽ chết bằng cái tâm Bồ Đề, sẽ theo cái tâm Bồ Đề mà chết. Nếu mà có thể áp dụng được năm lực như vậy thì chắc chắn rằng là một khi chúng ta chết đi, chúng ta sẽ sinh vào một cái cõi tịnh độ. Nói chung khi tu theo pháp tu chuyển di thần thức, còn được gọi là cái pháp hâu qua, thì chúng ta tập để mà chuyển cái thần thức mình vào cái cõi tịnh độ. Tu như vậy chưa chắc gì đến khi chết đi sẽ có thể thật sự sinh được vào cái cõi tịnh độ. Nhưng mà nếu chúng ta tập tu theo cái năm lực này, áp dụng được năm lực này khi chết, thì chúng ta chắc chắn là sẽ được sinh vào cái cõi tịnh độ.
And so then in the last line of that verse, it says cultivate these paths of practice, and that also includes the behavior of the Buddha, or the position of the Buddha when he passed away. So at the time of the death, if you lie down, just like the Buddha did when he passed away, he lie down on his right with his right hand under his right cheek, and then left hand stretched over his the left thigh. And so like that, if you can think of that, and if you think, this is how Buddha died also. So when you think like that, then you think about the Buddha, how he passed away. And so like that, you are thinking of Buddha at the time when you die. So if you die by thinking Buddha, then it's also definite that you will not fall into the lower realm. So that's also important.
Câu 4, câu chót ở cái phần 4 này nói rằng hãy nên thuần dưỡng. Thì thuần dưỡng ở đây bao gồm tất cả những gì Đức Phật đã làm, tất cả những cái phong thái, thái độ của Đức Phật khi mà Đức Phật nhập diệt. Thì khi chúng ta chết, chúng ta hãy chọn nằm theo cái tư thế của Đức Phật đã nằm khi Đức Phật nhập diệt. Có nghĩa là nằm nghiêng bên tay phải, bàn tay phải đặt dưới má bên phải, bàn tay trái để xuôi theo cái chân trái. Thì nếu như mà khi chúng ta chết và chúng ta chọn nằm theo cái tư thế này, thì tâm của chúng ta lúc đó sẽ nhớ nghĩ đến Đức Phật, nghĩ rằng là khi mà Đức Phật nhập diệt thì Đức Phật đã nằm theo cái tư thế này, vì vậy bây giờ tôi nguyện cũng chọn nằm theo đúng như vậy. Thì nếu mà chúng ta chết với cái tâm nhớ nghĩ đến Đức Phật như vậy thì chắc chắn là sẽ không có sa vào ác đạo. Thì điều này cũng rất là quan trọng.
Tang aba lo jom be se ta chen nyam je gom lo jom je ne ta lo jom be se kan de se na me ta no jom be se chu go gom ba je ne bang mo ni de so so ye de ma ji jun de ke chang ye chen ne lo ba to ta ji mo ga de yen ju tong da jom na ye ta de ta ba de ta de ta tong bo 중국 공부제는 유효성해야 돼. 좀 내내게 다 좀 미치 탐지. 그다 나진진다 단진이지 년보다 공부제도 좀 받으려서. 근데 그다 대부분 좀 중국 간다 진진나요. 근데 나진진이 년보. 나 대부분 미치 진진나요. 다 진비.
So I missed out one thing. That position is also called the position of the line, and there are many special features or the attributes to that position. Anyway, so if you think of that position, how the Buddha passed away, then it is definite that one will not fall into the lower realm. Anyway, so then next is the next point is the measure of having trained the mind. And so, what is the how will you say whether you have trained in the mind or not? And so, like it says in the text here, integrate all the teachings into one thought. Primary importance should be given to the two witnesses, and constantly cultivate only a peaceful mind. And so, talk about the teachings that Buddha gave. So all the teachings that Buddha gave is either become an antidote to the self-chasing attitude or self-grasping ignorance. So all the teachings that Buddha gave, all the Mahayana teachings that Buddha gave, it becomes an antidote to the self-chasing attitude, and all the teachings that Buddha gave to the to the Hinayanas or the lower vehicle practitioners, and it becomes an antidote to the self-grasping ignorance. And so all these teachings of the Buddha either become an antidote to the self-chasing attitude or self-grasping ignorance.
Thì vị thông dịch tiếng Anh có nói thêm rằng cái tư thế nằm mà chúng ta nói đến lúc nãy được gọi là cái thế nằm sư tử. Thì nếu như mà chúng ta nằm theo cái tư thế này tâm thì nghĩ đến Phật và cứ như vậy đi vào cái chết thì chắc chắn là sẽ không rơi vào ác đạo. Tiếp theo, phần thứ 5 nói về tiêu chuẩn thuần tâm. Có nghĩa là bằng những cái tiêu chuẩn nào chúng ta có thể xác định được rằng tâm của mình đã được thuần luyện. Chánh văn ở đây nói như sau: phối hợp tất cả giáo pháp Phật dạy vào trong một niệm, phải nên chú trọng vào hai nhân chứng, liên tục giữ gìn nội tâm hoan hỷ. Nói phối hợp tất cả giáo pháp Phật dạy vào trong một niệm, thì ở đây tất cả những cái giáo pháp mà Đức Phật dạy cần phải thấy rằng, hoặc là giáo pháp Phật dạy là cái liều thuốc để trị cái tâm ngã ái, hoặc là cái liều thuốc dùng để trị cái tâm ngã chấp. Thì tất cả những cái giáo pháp Đại Thừa chủ yếu là nhắm vào cái tâm ngã ái, và những cái giáo pháp Thanh Văn Thừa là chủ yếu nhắm vào cái tâm ngã chấp.
And so all these teachings of the Buddha, you know, is given to overcome, you know, the self-chasing attitude or self-grasping ignorance. And so by thinking about the faults, you know, of chasing oneself, give up, you know, thinking about oneself, and by thinking the benefits, you know, of cherishing others, and strive, you know, to cherish others. So you know, in this way, when you have done the practice of the mind training, so what is the measure of having trained the mind? And how do you know when you have trained the mind? And like it says in the text here, the primary importance should be given to the two witnesses. So the two witnesses here are oneself and others. You know, so the two witnesses. So when you have done the mind training practice, and when you feel that, oh yes, I have done, you know, I'm doing the mind training, I have trained my mind. When you feel confident that you have trained the mind, and then, you know, so that is that's the one witness. You know, so that's yourself. And then when also others, you know, see, look at you, oh, you know, this person is very subdued, very tamed, and he's very and has trained, you know, looks like he has, you know, his mind is very trained and so forth. If others also feel like that, then you have, you know, the both, you know, witnesses. And so even, you know, so it is important to have the witness, you know, of yourself and also others. And just having yourself, just thinking yourself, you know, that you have, you know, trained the mind. But if others, you know, don't think like that, then that's not good enough again. And or even if, you know, also if you're not sure if you have trained your mind, but others think that, oh, you might have trained your mind, then also that's not good enough.
Pháp tu của Đức Phật, hoặc là để nhắm vào đối trị với cái thái độ ái ngã, hoặc là để nhắm vào cái vô minh ngã chấp. Vì vậy khi mà chúng ta thấy cái lỗi lầm tai hại của cái tâm ái ngã và thấy được cái lợi ích lớn lao của cái tâm biết mở ra thương lo cho người khác, thì khi đó chúng ta bước vào cái phương pháp chuyển tâm để mà diệt bỏ cái tâm ái ngã và mở cái tấm lòng biết thương lo cho người khác. Khi tu chuyển tâm như vậy, làm sao để có thể xét xem cái tâm mình có đã được thuần luyện hay chưa? Thì muốn xét điều này, chúng ta cần phải chú trọng vào hai nhân chứng. Hai nhân chứng nói ở đây, đó là nhân chứng ở bên trong, tức là bản thân của chính mình, và nhân chứng của bên ngoài, đó là cái xét đoán của người khác. Nếu chúng ta tự xét tâm mình và thấy rằng là tâm mình đã thuần, đã không còn ái ngã, đã biết thương lo cho người khác, thì đây là có được một nhân chứng. Người khác, nếu như mà người khác cũng thấy được như vậy, cũng thấy rằng là cái tâm của mình đã rất là quân bình, đã rất là ổn định, đã rất là rộng rãi thương lo cho người khác và không có quan tâm đến bản thân, thì đây là có được cái nhân chứng thứ hai, đó là cái nhân chứng đến từ cái sự phán đoán của người khác. Thì chúng ta cần phối hợp đầy đủ cả hai nhân chứng bên ngoài và bên trong thì mới có thể nói rằng cái tâm của chúng ta đã thuần luyện. Còn nếu như mà chúng ta tự thấy mình tâm đã thuần nhưng người khác không thấy như vậy thì bấy nhiêu chưa đủ, hoặc là ngược lại, nếu như mà người khác đã thấy tâm chúng ta được thuần nhưng mà bản thân chúng ta tự xét thì thấy mình chưa được như vậy thì ở đây cũng không đủ, cần phải hội đủ tất cả hai nhân chứng bên ngoài và bên trong.
And like it says in the text here, constantly cultivate only a peaceful mind. So, we talked about earlier about the eight worldly concerns. And so whatever conditions arise, whether be that good or bad, not feeling feeling good when it's good, and not feeling bad when it's bad, making sure that mind is always in a peaceful state, not being and so happy when the things are good, not being unhappy when things are bad, and like that, when you find something. When you find something, then you feel happy. When you don't, when you lose something, then you feel unhappy. That is the eight worldly concern. When you are happy, you feel good, and when you are not happy, you feel bad. So there are like four things that makes you feel good, and four things that makes you feel unhappy. Or bad, and so that's that's the eight worldly concern. So those one's mind should not be disturbed by those kind of thoughts. And so like it said in the section where transforming the adverse circumstances into the path to enlightenment, when you experience suffering, don't feel bad, but rather and I think that my practice of taking and giving has become meaningful, has ripened, I'm actually able to take the suffering of other beings, and may I be able to take even more suffering of other sentient beings. So if you're able to think like that, and then no matter what kind of circumstances arise, if your mind is always in a peace, then that is one of the other one of the measure of having trained the mind.
Tiếp theo, Chánh Văn nói rằng liên tục giữ gìn nội tâm hoan hỷ. Thì điều này cũng giống như là đã nói ở trong cái phần liên quan đến 8 cái mối bận tâm thế tục. Thì thông thường khi mà chúng ta gặp điều gì xấu, gặp chuyện đau khổ, gặp điều nghịch ý, chúng ta luôn cảm thấy bất an. Khi gặp được việc thuận ý thì lại cảm thấy thích thú, vui vẻ. thì người tu theo pháp chuyển tâm không nên như vậy, lúc nào cũng nên giữ cho cái tâm được bình lặng, vui vẻ. Thì tu theo cái pháp tu và nhận mà có gặp việc nghịch ý thì khi đó chúng ta thấy rằng là cái pháp tu của mình nó đã có kết quả, đã bắt đầu thực sự có cái khả năng nhận về khổ đau cho tất cả chúng sinh. Vì vậy hãy càng gặp cảnh khổ đau thì lại càng tinh tấn và hoan hỷ. Nếu nghĩ được như vậy thì trong bất cứ tình huống nào, cho dù là gặp chuyện vừa ý hay là gặp chuyện bất như ý, tâm của chúng ta luôn giữ được cái sự bình an vui vẻ, thì đây cũng là một cái thước đo cho thấy tâm đã được thuần.
And so this mind training practice of the Mahayana teaching, when you do that, do this practice, you know, properly, you know, there's no sufferings to experience. You only feel happiness. Only the result of that is only happiness. And when you do that, it is only happiness. There is only mental happiness that you experience. There is no suffering. And so that's why the Kadamba masters, you know, used to call that a city, you know, a city of pleasure. A city of bliss and pleasure and bliss, and so so when you are in that city, you know, when you enter into that city, there's no suffering at all. Only experience you have is of if is that of happiness or pleasure, and so just like that, when you engage in the practice of the mind training, only experience you have is pleasure. And so, because even the suffering you experience, you know, can become a pleasure, and so therefore there is no chance for the sufferings to arise, and so it's called. And therefore, the practice of the mind training is called it's called the city, you know, of pleasure, and then so the self-chastening attitude, you know, is you know, is like the source of all the. And all the bad omens, you know, the source of all the bad omens and the sufferings and so forth. And so as long as you have this self-chastening attitude, the only bad thing will come from that. And all the sufferings and all the bad omens, you know, comes, you know, from the self-chastening attitude. So actually that, you know, self-chastening attitude is also called like a bad omens.
Pháp tu chuyển tâm trong Phật Pháp Đại Thừa này, nếu tu cho đúng cách, thì người tu sẽ không còn có cái cảm giác khổ đau nữa. Bất kể là gặp tình huống như thế nào, cho dù là gặp chuyện vừa ý hay là không vừa ý, người tu cũng đều chỉ thấy vui, đều chỉ thấy hoan hỷ. Vì vậy mà các vị đạo sư trong dòng Kadampa có ví cái pháp tu chuyển tâm này giống như là một cái thành phố an vui và hỷ lạc. Khi mà bước vào cái thành phố này, chúng ta chỉ có cái niềm an lạc, không còn khổ đau. Tu theo pháp chuyển tâm này, cho dù là gặp bất cứ cái hoàn cảnh nào, chúng ta, người tu cũng đều chỉ thấy một cái niềm an lạc. Trong khi đó cái tâm ái ngã là cội nguồn của tất cả mọi điều không tốt lành, tất cả mọi điềm dữ. Vì vậy mà ví cái tâm ái ngã như là một điềm bất tường.
Yen yava thor te kiyo no. Tang lo chong chen yon du kong la, ni tenyin lo. Rong chi ban te me so te la, yen chi ban te. Yen yava thor te la, rong yava thor. Te tse don lo, te mi chi chung ba yin na. Ngay tse samba tse don lo ba chi chung ba yin na. Ani lo chong wa te, tse chong wa chi chung ba yin na.
And then in the next line, it says the measure of the trained mind is that it has turned away. And so when it says turned away, you know, it means like before, when before you are you cherish yourself, your mind is, you know, towards cherishing yourself. Now you turn that mind away.
Tiếp theo, chánh văn nói rằng tiêu chuẩn xác định tâm đã thuần luyện là tâm quay đầu. Thì tâm quay đầu ở đây có nghĩa rằng là trước đây chúng ta luôn có cái thói quen chỉ biết lo cho bản thân của mình, chỉ chạy theo cái tâm ái ngã. Thì nay tu theo cái pháp chuyển tâm, tâm đã quay đầu, không còn chạy theo tâm ái ngã nữa, không còn chỉ thương lo cho bản thân của mình, mà biết quay về với cái tâm lo lắng, quan tâm đến cho chúng sinh.
And also it says here, there are five great marks of trained mind. And so it's when you have trained the mind, then you know, you can bear the suffering. You can, you know, take the hardship, you know, for the sake of others, for the benefit of others. And so one of the marks is that you are able to bear these great hardships.
Tiếp theo, chánh văn nói rằng tâm thuần có năm dấu hiệu cao cả. Thì năm dấu hiệu cao cả ở đây, cái thứ nhất đó là khi mà cái tâm đã thuần luyện theo pháp tu chuyển tâm rồi, thì người tu sẽ có khả năng gánh vác cho chúng sinh, có được cái khả năng phụng sự vì lợi ích của chúng sinh. Thì cái dấu hiệu cao cả thứ nhất đó là có được cái khả năng chịu đựng khổ nhọc lớn lao để gánh vác chúng sinh.
And so when you you know, cherish others and you know, ignore oneself, then you know, you become a bodhisattva, a great sattva, the mahasattva, you know. So you become a bodhisattva, or the, you know, practitioner with a great altruistic attitude.
Khi mà người tu có được cái khả năng vì người khác mà quên chính bản thân của mình, thì như vậy người tu sẽ trở thành bậc thượng nhân hướng về thượng pháp, thành một bậc Bồ Tát Đại Thừa. Thì đây là điều cao cả thứ hai.
And so then, and then when you become bodhisattva, when people are angry at you, you will not be angry, you know, and you will not respond with anger towards them. When people, you know, do bad things to you, you will not, you know, you will not respond, you know, retaliate, you know, to their bad behaviors. And so so you are known, you will be known as a great a virtue, a great trainer, you know, of a virtue.
Khi người tu đã trở thành một vị Bồ Tát, thì lúc đó có ai nổi sân với mình thì mình cũng không có nổi sân hận trả lại. Nếu có ai chơi xấu mình thì mình cũng không có cái tâm lý trả đũa. Vì như vậy mà nói rằng bậc tu theo cái pháp chuyển tâm thì có được cái đức hạnh cao cả.
And then also you will be, you know, also you will be known as the great holder of the Vinaya or the disciplines. And so because whatever the rules or the the vows that Buddha has prescribed, and you will follow them and without breaking even a single of them. And so and so you become a great holder of those vows.
Người tu pháp chuyển tâm còn được gọi là bậc hộ trì giới luật, bậc vĩ đại hộ trì giới luật. Đó là vì Phật dạy bất cứ giới luật nào thì người tu theo pháp chuyển tâm cũng đều có thể giữ gìn được trọn vẹn, không phá phạm một cái giới hạnh nào cả. Vì vậy mà gọi là bậc đại hộ trì của giới luật.
And so when you do the practice of the mind training, that's the actual practice of the Mahayana vehicle. And so you are doing this the yoga, the yoga of the yoga of the Mahayana vehicle, and so therefore you are called the great the yogi, the great yogi of the Mahayana path.
Vì cái pháp tu chuyển tâm này là tinh túy của pháp đại thừa, cho nên khi mà chúng ta hành thiền trong cái pháp tu chuyển tâm thì được gọi là bậc đại hành giả, đại du giả, tu pháp đại thừa. Thì đây là cái sự cái dấu hiệu cao cả thứ năm.
And in the next line it says a trained mind retains control even when distracted. And so if you are doing the practice of the mind training and you are able to do that when you are paying attention or when you are concentrated, but then when you are not paying attention or when you are distracted, if you are not able to do the mind training practice, and at the time when you are distracted, then if you fall under the self-chasing attitude, and then then you have not trained the mind. That's not the measure of having trained the mind. So the measure of having trained the mind is to be able to not fall under the self-chasing attitude and always cherish others, even you are paying attention or even you are distracted or not.
Chánh văn câu tiếp theo nói rằng, cho dù tán tâm vẫn luôn tự chủ, thì khi chúng ta tu theo cái pháp tu chuyển tâm này, nếu như mà lúc mà chúng ta chú tâm thì biết nghĩ đến người khác và quên cái lợi ích cá nhân của mình, nhưng mà khi tâm sao lãng, khi không chú tâm thì lại rơi vào cái tâm lý chấp ngã, cái tâm ái ngã. Nếu là như vậy thì tâm chưa có được thuần luyện, chưa thể gọi là tâm đã thuần luyện. Phải khi nào mà bất kể rằng chúng ta đang chú tâm hay là không chú tâm, cho dù có sao lãng thì cái tâm cũng một cách rất là tự nhiên luôn lo lắng cho người khác và quên chính bản thân của mình. Có được như vậy thì mới gọi là cái tâm đã được thuần luyện. Thì đây là một trong những cái tiêu chuẩn để mà chúng ta xét xem cái tâm của mình có đã được thuần luyện hay chưa.
Lojong
And so that covered the measure of having trained the mind, and next is the commitments of mind training. And so the commitments of mind training, or the precept and the precept of the mind training, these are the practice done in order to not degenerate the mind training, practice of the mind training, and to increase the practice of the mind training. And so in the commitments of the mind training, there are 18 of them. And the first one is called, says not going against the mind training, you promise to observe. And so all the promises that you have, you made, to observe, you have to, you should keep them. And so the one of them is not going out and saying that, oh, I'm a mind training practitioner. So you should not go out and advertise yourself being a mind training practitioner. So if you do that, then you are breaking one of your vows.
Vừa rồi chúng ta mới xem xong phần số 5 nói về những cái tiêu chuẩn thuần tâm. Tiếp theo chúng ta bước qua phần số 6 nói về những hạnh nguyện của pháp tu chuyển tâm. Thì những cái hạnh nguyện này là để giúp cho người tu pháp chuyển tâm có thể giữ cái pháp tu của mình không bị thoái chuyển mà có thể càng lúc càng tăng trưởng. Chánh văn nói, đã nguyện chuyển tâm thì đừng đi ngược với pháp tu này. Khi chúng ta tu pháp chuyển tâm có những cái lời mà mình đã phát nguyện là sẽ làm theo, thì những điều nào chúng ta đã phát nguyện thì cần phải giữ cho thật chặt chẽ. Một trong những điều này đó là không được đi khoe khoang với người khác mình là người đang tu pháp chuyển tâm. Nếu tu cái pháp này mà không có lặng lẽ tu, đi khoe khoang với tất cả mọi người, thì làm như vậy là phá mất cái giới của mình. Một trong những điều đó là chúng ta không được khoe khoang rằng mình là người đang tu pháp chuyển tâm. Nếu tu pháp chuyển tâm mà đi khoe khoang với tất cả mọi người mình đang tu như vậy, thì làm như vậy sẽ phá cái giới của mình.
So in the past, there has been some teachers, or wrong teachers rather, who claim that they have a bodhicitta, and so therefore they can do anything, and it doesn't matter if they break the vows and so forth. So if there are such people who says that, then they are breaking these vows of the mind training, and actually they are the wrong or the bad the teachers. So one should know that.
Thì trong quá khứ đã từng thấy có những người tự xưng mình là bậc đạo sư, cho rằng mình đã có bồ đề tâm, vì vậy mà có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, kể cả việc phá giới. Thì phải biết rằng là khi mà có một người nói như vậy thì chính người đó đã phá cái giới Bồ Tát của mình. Chúng ta cần phải biết rõ cái điều này.
Paru
And the next one is don't be reckless in your practice. And so what it means is that by saying that I am a mind training practitioner, I don't care about the suffering, and so no spirits and demons will be able to harm me. And so by thinking like that, you know, like digging the grounds or disturbing the water, so cutting down the wood and so forth. If you do that, then then you may cause harm to others. Like there are nagas, you know, residing in the water, or there are the landlords, you know, like spirit called landlords, you know, the other, you know, spirits, you know, they're residing in the ground, or on the the trees and so forth. So when you do that, and you know that you may cause harm to others. You know, so just because you're mind training practitioner, and you don't care about the suffering, you don't fear the suffering and so forth, and you should not do that. You should not be reckless, you know, like that. Of course, you may cause harm to others, and thereby you may be harmed also by these spirits. You know, so therefore, you should not be reckless like that.
Tiếp theo, chánh văn nói rằng đừng nên khinh suất trong khi tu tập. Thì nếu như mà chúng ta tu cái pháp tu chuyển tâm và tự xưng mình là người tu pháp chuyển tâm, cho nên không sợ khổ đau, vì lý do đó tất cả những cái loài tà ma ác quỷ hay là quỷ thần không thể nào hại đến chúng ta được, và vì vậy mà không có ngại khổ đau cho bản thân của mình, cũng không quan tâm đến khổ đau của người khác, đi làm những cái điều khinh suất như là khuấy động nước, chặt cây, đào đất, vân vân. Thì trong trong nước hay là trong cây hay là trong trong đất có những cái chúng sinh không phải người sống ở trong đó, nếu mà chúng ta làm những việc làm khinh suất như vậy sẽ làm quấy động đến họ và sẽ tạo cái khổ đau lớn lao cho những cái chúng sinh sống ở nơi đó. Khi mà chúng ta quấy động đến cái sự an lành của họ, tạo khổ đau lớn cho họ, thì chính họ cũng có thể phản trả và tạo những cái điều khổ đau lớn lao đến cho bản thân của chúng ta. Nếu như mà lấy cái danh nghĩa tu theo cái pháp chuyển tâm để không có lý gì đến khổ đau của bản thân của chính mình và khổ đau của những cái chúng sinh khác, làm những việc làm khinh suất như vậy thì không nên làm. Đây là điều nói trong cái phần câu số 2 là đừng nên khinh suất trong khi tu tập.
And then the third one is don't be partial, always train in the three general points. And so and so when you're doing the mind training practice, and so when you are you know, equalizing and exchanging self with others, if you can do that, if you are able to do that, you know, with your relatives, with your friends, but not with the with the enemies, then that is not good. You should be able to do that practice, you know, without partiality, you know, towards all three different beings, you know, like the friends and enemies and the strangers.
Tiếp theo, chánh văn nói, đừng nên thiên vị, hãy luyện tâm với cả ba điểm chính. Ở đây không nên thiên vị có nghĩa là chúng ta khi mà tu cái pháp bình đẳng mình và người, cái pháp hoán chuyển ngã tha, thì nếu như mà chúng ta chỉ có thể tu cái pháp này đối với những cái người thân, đối với những người mình thương quý, còn đối với kẻ xa lạ hay đối với kẻ thù mà không có khả năng để tu cái pháp này thì như vậy là không được. Vì vậy chúng ta cần phải không giữ cái lòng thiên vị, phải luyện tâm đồng đều đối với cả ba loại người, là người thân, kẻ thù và kẻ xa lạ.
Tendré que un mañana, un bachorro.
And then the next one is transform your attitude but maintain your natural behavior. And so one's the attitude or one's aspiration, so before we aspire ourselves to be happy and we neglect others, but now you transform that, instead of aspiring for oneself to have the happiness, you aspire for others to have happiness and neglect oneself. And so so that is what it means by transforming the attitude. But you should you should transform the attitude like that. That's the practice of mind training. But you should not transform the external behavior. So just because you have transformed the internal attitude, so you should not pretend as I have a strong sense of cherishing towards others, and I don't care about myself, and so I can do anything. So you should not do certain strange things just because you have that. So it is important to bring a transformation in your mind, not in your behavior or in your external body, but to the internal mind. So even if you really have that attitude in your mind, thinking about caring about others and not caring about oneself, even if you really have that mind in you, but you should not show it off. You should not show it off externally. If you do that, then there may be many hindrances, obstacles to your practice and so forth.
Hạnh nguyện tiếp theo, chánh văn nói rằng hãy chuyển tâm thức nhưng cách cư xử phải giữ tự nhiên. Ở đây chúng ta thấy rằng lúc trước thái độ của mình là chỉ biết quan tâm lo lắng đến cho cá nhân của mình mà thôi, chỉ mong cầu cho hạnh phúc của bản thân của mình, trong khi đó không có để ý lo lắng gì cho người khác. Thì bây giờ chúng ta biết quan tâm đến cái hạnh phúc của người khác và không có để ý nhiều đến cá nhân của mình, thì đây chính là cái được gọi là hãy chuyển tâm thức. Đây là cái nội dung của pháp tu này. Nhưng mà những điều này là những gì xảy ra ở bên trong của chúng ta, ở trong nội tâm của chúng ta. Còn cái thái độ bên ngoài thì phải giữ cho thật tự nhiên, không nên làm bộ tỏ ra rằng tôi là người quan tâm lo lắng cho người khác, tôi là người không có để ý đến bản thân của mình. Rồi từ đó mà phát sinh ra đủ mọi hành động, đủ mọi việc làm kỳ quái. Thì đây là điều không nên. Chúng ta chỉ nên giữ cái pháp tu này ở phía bên trong của mình, ở trong tâm của mình, chứ không nên tỏ ra ở nơi cái thái độ bên ngoài. Cho dù là chúng ta đã thật sự chuyển tâm chăng nữa, đã thật sự biết mở cái tâm ra chỉ lo lắng đến cho người khác và không có quan tâm đến hạnh phúc cá nhân của mình, cho dù là như vậy, nếu như mà chúng ta đem điều này ra nói với người khác, thì chính cái sự nói ra như vậy sẽ tạo rất là nhiều chướng ngại cho cái bước đường tu tập của chúng ta.
And Next is don't speak of others' incomplete qualities, or don't speak about others, don't look at others' faults. You know. And so if you look at the other's fault, and you know, then you are breaking, you know, you are breaking the practice of your bodhicitta practice, and also that, you know, that harms, you know, to the others. If you speak about this faults, then that harms others, and that also breaks your bodhisattva vow. So if you, of course, you know, if you look at the faults, you will see faults even in a Buddha. So therefore, you know, you should not look into the faults, but rather look into their qualities, good qualities.
Hạnh nguyện tiếp theo là đừng nhìn lỗi người. Nếu như mà chúng ta cố nhìn vào cái lỗi của người khác, thì làm như vậy là phá hủy cái pháp tu phát tâm bồ đề của mình, tạo cái sự gây tai hại đến cho người khác, và cũng là phá cái giới Bồ Tát. Nếu như mà chúng ta muốn tìm lỗi thì sẽ thấy lỗi ngay chính cả nơi Đức Phật. Vì vậy mà tốt hơn là đừng có tìm lỗi người, mà phải tìm cái những cái đức tính, những cái điều tốt ở nơi người khác.
And so whatever is whatever kind of, you know, delusion is is very strong in one's mind, then first one should apply antidote, you know, to that. For example, if you have the strong tendency, you know, to kill, then, you know, then first, you know, you should apply antidote, you know, to overcome that tendency of killing. And by thinking about, and so how you do that is by thinking about the negative results, the bad results of killing, the results that you experience in this life, and the bad results, you know, that you experience in the future, and by, you know, throwing you into the lower realm and so forth. And so, and just like that, and any other delusions like attachment, anger, and so forth, whichever is manifesting or rising strongly in your mind, and apply antidote, you know, first for that.
Trong tâm thức của mình, khi mà cái phiền não nào nó dấy lên mạnh mẽ thì chúng ta cần phải áp dụng cái liều thuốc đối trị tương đương để mà phá hủy cái phiền não đó. Ví dụ như nếu như mà chúng ta có một cái khuynh hướng muốn sát sinh thì phải áp dụng cái liều thuốc đối trị, đó là nghĩ đến những cái hậu quả tai hại của sự sát sinh. Những cái hậu quả mà chúng ta sẽ phải chịu ở ngay trong đời này hay ở những cái kiếp về sau, thì làm như vậy sẽ khiến cho cái tâm muốn sát sinh nó sẽ giảm thiểu sức mạnh và sẽ tan biến đi. Thì đối với những cái phiền não khác như là sân hận, như là tham luyến cũng đều như vậy. Khi mà dấy lên ở trong tâm thì chúng ta cần phải ngay tức khắc áp dụng liều thuốc đối trị.
And the purpose of one's doing the practice of mind turning, you know, is to is to wish others to be happy and others to be free from suffering. And so as a practitioner of the mind training, you should never, you know, think, never do that practice in order to have happiness for oneself, for oneself to be free from the suffering of second existence.
Lý do mà chúng ta tu theo cái pháp tu chuyển tâm này, đó là vì chúng ta có cái tâm nguyện muốn cho người khác được an vui và hạnh phúc. Vì vậy, chúng không bao giờ nên hành trì cái pháp tu chuyển tâm này vì cái lợi ích của cá nhân, phải luôn luôn vì lợi ích của người khác, vì cái tâm nguyện muốn người khác được vui mà hành trì cái pháp tu chuyển tâm.
Thế
And so, and give up, you know, the poisonous food. So avoid, you know, the poisonous food. So that's so here the poison here in the context of the mind training practice, the poisonous food is referring to the self-chasing attitude and the eight worldly concerns. You know, so when one do the practice of the mind training, one should not do, you know, by chasing oneself or, you know, for the benefit of oneself, and with the hope, you know, of happiness for oneself and so forth.
Câu tiếp theo là thức ăn có độc, hãy tránh đừng ăn. Thì trong pháp tu chuyển tâm này, cái được gọi là thức ăn có độc, đó chính là cái tâm ái ngã, là chạy theo tám mối bận tâm thế tục. Khi chúng ta tu pháp tu này với cái tâm ái ngã, với cái tâm cầu hạnh phúc lợi lạc cho cá nhân của chính mình, thì cũng giống như là ăn thức ăn nhưng mà có lẫn chất độc. Chúng ta cần phải lưu ý không bao giờ nên nhắm đến cái lợi ích của cá nhân để mà tu cái pháp tu này.
And then the next one is don't maintain misplaced in loyalty. So that, you know, is referring to the delusions. You know, so you should not, you know, have loyalty, you know, to the delusions. So whenever the delusions arise, you know, you should try to eliminate them immediately and at that time. Otherwise, if the delusions, you know, build up, you know, become more and more, then even with the antidote, it becomes, you know, hard or difficult to overcome.
Tiếp theo là tấm lòng trung thành đặt không đúng chỗ thì đừng nên giữ. Thì ở đây muốn nói đến cái tấm lòng trung thành đặt vào nơi vọng tâm phiền não. Nếu như mà vọng tâm phiền não vừa mới dấy lên, chúng ta chặn đứng ngay tức thì sẽ rất dễ để mà đối trị với vọng tâm phiền não. Còn nếu giữ tấm lòng trung thành với vọng tâm phiền não, cứ chạy theo vọng tâm và phiền não, thì sẽ càng lúc càng khó lòng có thể dứt bỏ cái vọng tâm phiền não này hơn.
It says don't make sarcastic remarks, you know, so in order to, you know, put others down, and don't make that kind of, you know, sarcastic remarks, and and don't lie in ambush. And so and even if you're not, you know, able to do that harm, cause the harm at this time, but he thinks, oh, at some point I'm going to cause harm, you know, to that person. So don't lie in ambush, and says don't strike at the vital, you know, vital point. And so, you know, so that's like saying, so, oh, if I say something like this, you know, that will really make that person, you know, feel embarrassed or make the person, you know, suffer and so forth. So thinking like that. So one should not, you know, never think like that.
Tiếp theo là lời nói mai mỉa đừng nên thốt ra. Thì những cái lời mà dùng để mỉa mai, để khinh thị xem thường người khác thì chúng ta cần tránh, không bao giờ nên nói ra. Đừng nên rình rập, đừng có cái ý nghĩ rằng là bây giờ nó hại mình như vậy thì mình hãy chờ dịp, đến cái lúc nào có thể thì mình sẽ trả đũa để phản công. Đừng nên giữ cái tâm lý rình rập như vậy. Điểm yếu chí mạng đừng nên đánh vào. Có nghĩa là đừng có bao giờ nên nghĩ, lấy ví dụ như là nghĩ là nếu như mà tôi nói cái lời này thì sẽ làm cho cái người mà tôi ghét đó cảm thấy thật là khó chịu. Thì đừng bao giờ giữ những cái tâm lý độc hại như vậy.
This is don't burden an ox, you know, with the load of the load of a zoo. So what he's saying is that, you know, whatever the faults, you know, one has in within oneself, don't try to put that on others.
Tiếp theo là đừng ép trâu thường gánh vác lực tải của loài trâu núi. Thì ở đây có nghĩa rằng là cái sức mạnh, cái năng lực mình có trong tâm của mình, đừng có bắt người khác phải có cùng một cái năng lực giống như vậy.
Don't abuse the practice. So when you're doing practice, you know, for oneself, you know, for oneself to get better, to get well and so forth, then if you are sick and you do this practice, you know, for yourself to get better, then that, you know, then you are abusing, you know, the practice. So you see, especially here, when you are doing the practice of the mind training, and the purpose of doing mind training practice is in order to eliminate the self-cherishing attitude. And so instead of doing for that, you know, if you do that, you know, do this practice of mind training, and tainted by the worldly concerns, in order to like in order to subdue the spirits and so forth, and just to, you know, you know, go and do pujas or prayers in other people's house, you know, for your daily, you know, for your the daily living and so forth, then that becomes, you know, an abusing the practice, you know, of the mind training.
Tiếp theo là đừng nên lạm dụng pháp tu của mình. Thì nếu như mà chúng ta thực hành cái pháp tu chuyển tâm này để nhắm vào cái mục tiêu, ví dụ như là để chữa bệnh cho mình, để mang những lợi ích lại cho mình, thì đây chính là cái thái độ lạm dụng cái pháp tu. Cái pháp tu chuyển tâm này, mục tiêu duy nhất là để mang lại hạnh phúc và an lạc cho người khác. Nếu như mà chúng ta nhắm vào với hạnh phúc và an lạc cho cá nhân của mình, thì như vậy là lạm dụng cái pháp tu. Ví dụ như chúng ta tu cái pháp tu này để hàng phục tà ma, để thỏa mãn 8 cái mối bận tâm thế tục của mình, để đi làm lễ tịnh hóa nhà người khác, để mà nhận của cúng dường, thì tất cả những cái việc làm này đều là lạm dụng cái pháp tu của mình, cần phải tránh.
And then it says, don't sprint, you know, to win the race. So you should not compete, you know, to gain the favor or gain the fame and so forth. So if you you know, doing some and something, and with that you're going to, you know, have some, you know, face or, you know, fame and so forth, then you should not, you know, race for that.
Tiếp theo là đừng nên dốc sức vào việc ganh đua. Thì ở đây nếu như mà chúng ta nỗ lực để mà cố gắng đạt lấy sự quan tâm, chú ý của người khác, hay là để dành một chút danh, một chút lợi, thì tất cả những điều này không bao giờ nên đổ sức ra để mà tranh đua giành lấy cả. Khi tu cái pháp chuyển tâm thì cần phải tránh tất cả những sự tranh đua trước những cái mối bận tâm thế tục như vậy.
Don't turn gods into devils. So the gods is the one who one who protects, one who give happiness, and then the devil is the one who one who harm. So the purpose of doing the practice of the mind training, is to tame, the self-chasing attitude, and so that should become that practice, of the mind training should become become antidote, antidote to overcome, the self-chasing attitude, and instead, if it becomes the aid, for the self-chasing attitude to arise, then you have turned the gods into devils. So therefore, anyway, the practice of the mind training, should never, become a condition, for the self-chasing attitude, to rise.
Câu tiếp theo là: Chư thiên thiện thần đừng biến tất cả thành loài ác ma. Thì chư thiên thiện thần là những vị chuyên hộ trì cho cái niềm an lạc và hạnh phúc của chúng sinh, còn các loài ác ma ngược lại mang đến sự bất hạnh. Chúng ta cần phải thấy là cái pháp tu chuyển tâm là dùng để thuần luyện cái tâm của mình để có thể hóa giải được tâm lý ái ngã. Nếu như mà chúng ta vận dụng cái pháp tu này, dùng cái pháp tu này để mà hỗ trợ và phát huy cho cái tâm ái ngã, thì làm như vậy là chúng ta đã biến chư thiên thiện thần thành loài ác ma. Chúng ta cần phải quan tâm để cho cái tâm lý ái ngã không bao giờ có cơ hội dấy lên.
Causing harm, to others in order to have happiness for oneself. So the purpose of doing practice of the mind training, is to benefit others. And so if you do anything, to cause harm to others, then that becomes against, the mind training practice. So that's what it says here. Don't seek others' misery as a means to one's happiness.
Và tiếp theo là đừng lấy khổ người làm hạnh phúc mình. Thì như chúng ta đã biết, cái pháp tu chuyển tâm này mục tiêu chính là để mang lại bình an và lợi lạc cho người khác. Vì vậy, nếu như mà chúng ta lấy khổ của người khác để làm hạnh phúc của mình là đã hoàn toàn đi ngược với cái pháp tu này rồi. Vì vậy, nếu muốn giữ gìn cái pháp tu chuyển tâm này thì phải dứt khoát đừng bao giờ lấy cái khổ của người khác để làm hạnh phúc cho mình.
And so those are the 18 commitments of the mind training, and next is the precept of the mind training.
Vừa rồi là 18 cái hạnh 18 cái hạnh nguyện của pháp tu luyện tâm. Tiếp theo sẽ nói, Chánh Văn sẽ nói đến cái phần những cái lời huấn dụ để luyện tâm, những cái giới luật để có thể giữ gìn pháp luyện tâm.
nimbalda namje tamje chebi chas indida namne cheyong do kabla namje tamje daje namje deta chenen lojong namne di sis ma cheche ko es jonom kanje che bojan nandu ki jonom ani saya saya ku ko ya tende tabi chebi na yo de tamje
And so the first one of that is every yoga should be performed as one. And so the thing is that whatever practice you do, you know, become and should become in conjunction with the practice of the mind training, and then that of this equalizing and exchanging self with others. And so, you know, whatever activities you are performing, like, you know, eating food or wearing clothes and so forth, should do that in conjunction with the practice of the mind training.
Thì thứ nhất là mọi pháp du già phải tu như một. Để đây khi chúng ta tu theo cái pháp tu chuyển tâm, bất kể là chúng ta đang làm việc gì, hoặc là đang ăn, hoặc là uống, hoặc là đi ngủ, hoặc là nói chuyện, thì tất cả những gì mà chúng ta làm đều phải là cái phương pháp hành trì, pháp tu chuyển tâm. Làm bất cứ điều gì cũng phải phối hợp với cái pháp tu chuyển tâm này. Vì vậy mà nói mọi pháp du già phải tu như một.
So for example, when you're eating or drinking, how you can, you know, apply that activity into the practice of mind training is like when you eat, imagine that you know, you're feeding, you know, you're eating, you know, this food, you know, to feed all these, you know, worms and the germs, you know, that you have in your body. And like, you know, thousands, you know, hundreds and thousands of germs that you have, worms that you have inside in your body, to feed them, you're eating this. Or in other ways, you can also think that, and I need this body in order to help others, in order to, you know, benefit others, and so to sustain this body, I'm going to eat, you know, so that I can, you know, help other sentient beings. And so when you eat or drink, you can think like that, and you can apply the same kind of attitude towards all other activities.
Thì làm cách nào có thể phối hợp tất cả mọi hành động việc làm của mình trong ngày thành cái pháp tu chuyển tâm này? Thì lấy ví dụ như là khi chúng ta ăn, chúng ta có thể nghĩ rằng là mình ăn như vậy là để nuôi tất cả các loài trùng sống trong thân thể của mình. Hoặc là chúng ta cũng có thể nghĩ rằng tôi cần cái thân này là để lo lắng phụng sự cho người khác, vì vậy mà tôi ăn. Thì đó là nói ví dụ về cái việc ăn. Thì trong tất cả những cái việc làm hành động khác, chúng ta có thể chuyển cái tâm thức của mình như vậy để hướng về cái tâm vì lợi lạc của người khác.
And the next is all errors are to be amended by one means. And whatever happens, you know, whether good or bad, all the harms and the hindrances that's caused by the spirits and so forth, in order to overcome that, You should just apply one means, and that is the practice of the mind training. So for every, in order to overcome the delusions, and in order to overcome sickness, in order to overcome whatever things that you want to overcome, you should just perform the practice of the mind training. So when you are when you want to overcome something, and then for that, you know, instead of doing the practice of the mind training, if you engage in other other practice, then you are going against this precept. It says all error are to be amended by one means.
Tiếp theo là tất cả lỗi lầm đều dùng một cách để mà hoán cải. Tất cả những lỗi lầm mà chúng ta có thể gặp phải, tất cả những việc tốt, việc xấu xảy ra cho chúng ta, kể cả việc bị tà ma ám hại, thì bất kể là chướng ngại gì, bất kể là việc gì xảy ra, chúng ta đều áp dụng cái pháp tu chuyển tâm để mà đối trị, để mà hàng phục. Nếu như mà khi gặp việc cần hàng phục, chúng ta lại đi chọn một cái phương pháp khác, thì làm như vậy là đi ngược với cái pháp tu chuyển tâm này.
はい。え、ロジョジェベカミナレ、チェドン、カデイナレ、ね、え、トーナニのチャアニエセアチェソンレオレ、トーマね、このジュアテチェ。あ、タマ、モンジェのテチェ。あ、そうですね。で、トーマ、あ、ウイチゲザテレ、このんだモアニでケチェオレ。で、ウイチゲザテヤボジュグヨアニナの この年末で先輩になってはでなんだろうね。え、ただの無事ではやっぱり取れないのよ。あ、もうはちにもかわな、先で手にでもちで無事やな。あ、だって自分で、え、ね、つまらないな。もうこの時やだ、じだ、もうの時やで、けし。
And the next is there are two activities at beginning and end. And so so these two activities, so one at the beginning, one at the end, is very important. So the two activities here, the activity at the beginning is the proper motivation, and having a proper motivation for engaging in that actual practice. And then the other activity is dedicating at the end, dedicating that virtue or merit that you have accumulated, you know, for a purpose and for a good purpose. So it says that these two, that these two activities at the beginning and at end are even more important than the actual practice. So, whether the actual practice becomes what the actual practice becomes is determined by the motivation. So even if you do the practice very well, but if your motivation was bad, then that practice becomes bad also. But and also even if you and also if you also you did the practice very good, but if you dedicate that practice, whatever practice you did, the virtue or merit that you have accumulated from that practice, if you dedicate that for the happiness of this life and so forth, then that only becomes a result, and there only becomes a cause to achieve just a small happiness of this life. So therefore it is important to have these two activities, a proper motivation at the beginning and proper dedication at the end.
Tiếp theo là có hai pháp hành khởi đầu kết thúc. Thì hai pháp hành khởi đầu và kết thúc này đó chính là cái sự phát nguyện động cơ trước khi mà chúng ta bắt đầu công phu hành trì, và sau đó khi kết thúc chúng ta cần phải hồi hướng công đức. Thì hai cái việc làm phát nguyện và hồi hướng này có thể nói là quan trọng hơn cả ngay chính nội dung của cái pháp hành trì. Nếu chúng ta thực hành cái pháp tu của mình rất là tốt, nhưng mà cái phát nguyện lúc ban đầu không tốt, thì trọn vẹn cái pháp hành trì của mình cũng trở thành không tốt. Đồng thời nếu như mà chúng ta thực hành cái pháp hành trì rất là tốt, nhưng mà nếu chỉ hồi hướng về cho hạnh phúc an lạc của đời này, thì bất kể là chúng ta hành trì giỏi như thế nào đi chăng nữa, thì cũng chỉ có thể trở thành cái nhân để đạt được cái quả hạnh phúc trong đời này mà thôi. Vì vậy chúng ta cần phải quan tâm để giữ hai cái pháp hành lúc khởi đầu và lúc kết thúc, tức là lúc lúc phát nguyện và lúc hồi hướng công đức cho thật là kỹ lưỡng.
And whichever occurs, be patient with both. It's the same as what we earlier discussed about the situation of happiness or suffering. whatever happens, you know, that you should apply that, you know, to become a condition or aid, you know, to the practice of mind training.
Tiếp theo là bất kể thế nào nhẫn với cả hai. Thì như đã nói, bất kể là chúng ta gặp việc vui hay việc buồn, gặp việc thành công hay là thất bại, thuận ý hay là trái ý, thì bất kể là ở trong trạng huống nào, chúng ta cần phải vận dụng cái hoàn cảnh hiện tại để làm cơ hội để mà tu cái pháp tu chuyển tâm.
There's a God both at the cost of your life. So the both here talking about, you know, the commitments and the precepts, or whatever, you know, and commitments you have in general, and then especially the commitments, you know, of the mind training. And so the reason is that whether one's good qualities will increase or not, whether one will be able to gain the realization of that practice or not, depends on whether one have kept these commitments in a purely or not. And so if one wants to generate bodhicitta and increase it, you know, through the practice of mind training, then it is important, you know, to keep the vows or the precepts of the mind training.
Tiếp theo là giữ gìn cả hai như giữ sinh mạng. Thì ở đây cả hai điều mà cần giữ đó là những cái hạnh nguyện và những cái giới luật của pháp tu chuyển tâm. Cái pháp tu chuyển tâm này chúng ta thành tựu được bao nhiêu đều nhờ vào cái khả năng giữ gìn những cái hạnh nguyện và giới luật của pháp tu chuyển tâm. Vì lý do đó mà phải quý cái hạnh nguyện và cái giới luật này như là giữ gìn sinh mạng của mình, vì cái pháp tu chuyển tâm của mình có thành tựu được hay không đều tùy ở cái sự giữ gìn này.
And then the next one is train in the three difficulties. The three difficulties here talking about the delusion. It is, you know, it's very difficult, you know, to identify the delusion at the beginning, and it's very difficult, you know, to apply antidote, you know, to the delusions, you know, in the middle, and it is very difficult to completely cease, you know, cease the delusions at the end. So just because, you know, they are difficult, you know, you should not give up, but always, you know, should, you know, strive, you know, to identify the delusions at the beginning and apply the antidote in the middle and completely stop or cease, you know, at the end.
Tiếp theo là luyện trong ba khó. Thì ba cái sự khó khăn ở đây là đều đối với cái tâm ái ngã. Tâm ái ngã khi mà dấy lên sẽ rất khó để mà có thể nhận diện được. Tiếp theo cũng sẽ rất khó để mà có thể áp dụng cái biện pháp đối trị với cái tâm ái ngã. Và rồi cho dù có đối trị thì cũng phải rất là khó khăn mới có thể tận diệt được cái tâm ái ngã. Thì ba cái điều này vô cùng khó khăn. Tuy vậy chúng ta không nên nản chí mà cần phải vận dụng nỗ lực cố gắng để có thể nhận diện, đối trị và tận diệt cái tâm ái ngã.
And So the main cause, you know, of one's realization of bodhicitta in one's continuum, the realization of bodhicitta in one's continuum, you know, is having the external favorable condition, the spiritual teacher, the internal condition, an internal favorable condition, one's serviceable mind, and then also, you know, having all these favorable conditions, you know, of the food, you know, clothes, the place to live, and so forth. And so which, it's all, you know, because of this that one is able to have this, you know, the realizations.
Tâm Bồ Đề có thể phát sinh được ở trong tâm thức của mình hay không là tùy vào ba cái nhân tố chính, ba cái yếu tố chính. Chánh văn nói rằng cần phải truy tìm ba cái nhân, thì ba nhân ở đây thứ nhất đó là cái bậc chân sư, thứ hai là cái tâm phù hợp với cái công phu tu tập, và thứ ba là có những cái phương tiện để sinh sống. Thì ba cái nhân tố này là vô cùng cần thiết để tâm Bồ Đề có thể phát sinh.
So those are the seek for the three principal causes, and don't let three factors weaken. So those three factors weaken or degenerate, all the good qualities or the realization that we have is, you know, through the kindness of our spiritual friend, spiritual teachers, and so therefore we should not weaken our respect and devotion towards our spiritual teacher, and so all the qualities, you know, we have, all the good qualities or realization that we have is because of the effort we make, you know, towards those practice, and we should always have, you know, this the feeling of delightfulness in striving to do those practices. So therefore we should not weaken our effort, and and then also this this depends on conscientiousness of our three doors, you know, the conscientiousness of our three doors, keeping always being always conscientious, you know, about our three doors, the body, speech, and mind, and so not, you know, weakening or letting the conscientiousness, the effort, and the respect, you know, to degenerate.
Tiếp theo là giữ ba yếu tố đừng để thoái chuyển. Thì khi chúng ta tu cái pháp tu chuyển tâm, tất cả mọi thành tựu đều đến từ cái bậc thiện tri thức, đến từ bậc đại đạo sư của mình. Vì vậy, điều thứ nhất, yếu tố thứ nhất cần phải giữ không để thoái chuyển, đó là cái tấm lòng kính ngưỡng nơi đấng đạo sư, nơi bậc thiện tri thức của mình. Thứ hai là mọi thành tựu đều có được nhờ cái nỗ lực cố gắng của bản thân mình. Vì vậy, chúng ta luôn giữ cái lòng hoan hỷ tinh tấn tu tập, đừng để cho cái yếu tố này thoái chuyển. Tiếp theo là mọi thành tựu đều tùy thuộc vào cái khả năng tỉnh giác, cái ý thức của mình trước ba cái cửa thân, khẩu và ý của mình, cần phải giữ gìn cho nghiêm ngặt. Đây là yếu tố thứ ba cần phải giữ, không được để cho thoái chuyển.
And the train never be parted from the three possessions. You know, so the three possessions here, the possessions, you know, of the body, speech, and mind, and so never, you know, be parted from, never let the body part, you know, from the practice, you know, of making prostrations and so forth, and the speech always reciting the mantras and saying the, you know, reciting the mantras and the prayers, and the mind always generating, you know, bodhicitta and so forth. So those are the three possessions.
Tiếp theo là giữ ba sở hữu đừng để lìa xa. Thì ba sở hữu ở đây là thân, khẩu và ý. Cần phải giữ ba cái cửa thân, khẩu và ý, không bao giờ lìa xa pháp tu chuyển tâm. Lấy cái thân mình để lạy Phật, lấy cái khẩu của mình để mà tụng chú, đọc những lời khẩn nguyện, thỉnh nguyện, và giữ cái ý của mình gần với tâm Bồ Đề. Thì chúng ta cần phải vận dụng cả ba cửa thân, miệng, ý, giữ gìn ngay trong cái pháp chuyển tâm, không bao giờ để lìa xa. And then it's just train consistently with how to partiality. And so, like we discussed earlier, that it is important, you know, to you know, to meditate on the, you know, on the mind training, the self, and extend and equalize yourself with others towards all sentient beings equally. So if one have difficulties, you know, meditating on the exchanging oneself with others towards somebody, you know, than other, then the whoever that person is, you know, that one find more difficult to practice the mind training, then you should even make more effort, you know, to do practice, you know, aiming or observing that person. Tiếp theo là giữ tâm bình đẳng, đừng tùy đối cảnh. Chúng ta đã thấy rằng tu cái pháp tu chuyển tâm này, chúng ta cần phải giữ cái tâm của mình cho thật bình đẳng, bất kể là đối với người thân, kẻ thù hay là kẻ xa lạ, chúng ta đều có cái khả năng hành trì cái pháp tu hoán chuyển ngã tha, cái pháp cho và nhận. Nếu như mà chúng ta tự thấy rằng mình không thể cho và nhận trước một người đặc biệt nào đó, không thể thực hành cái pháp hoán chuyển ngã tha với một người nào đó, thì chúng ta cần phải đặc biệt quan tâm đến cái người đó để mà nỗ lực tu hành nhiều hơn, dốc sức nhiều hơn để có thể hành trì được cái pháp tu hoán chuyển ngã tha này đối với những người mà chúng ta cảm thấy khó khăn.
And so earlier we talked about, you know, the having all these favorable conditions, you know, to do the practice, right? you know, the external, you know, the conditions like having enough clothes and food and so forth. And so here it's saying that one should not give up the practice of the mind training if one doesn't have those you know, conditions, and only engage in the practice of the mind training only if one has, and those mind train and those, I mean, those favorable conditions, you know, like and doing the practice of the mind training only when we have enough food or enough clothes, and not doing them when we don't have. One should not do like that.
Thì lúc nãy chúng ta đã có nhắc đến những cái hoàn cảnh thuận tiện để cho chúng ta có thể tu hành được, ví dụ như là phương tiện sinh sống, có áo quần, thực phẩm, vân vân. Thì ở đây được nhắc nhở thêm rằng cho dù không có đầy đủ phương tiện sinh sống thì chúng ta cũng cần phải giữ cái pháp hành trì của mình, chứ không phải rằng khi nào đầy đủ thì mới tu, còn đến khi thiếu thốn thì bỏ, không tu nữa. Không phải là như vậy. Bất kể trong tình huống như thế nào, đầy đủ hay là thiếu thốn, chúng ta vẫn kiên định ở trong cái pháp tu của mình.
다리 쪽은 양손으로 다리 이제 다 다리 나도 단지 되게 내리제 토비요. 내가 내가네 천대 잡다. 아니 이제 세망원도 잡다. 단전은 고마 거지. 저거네 그래 냠내겠지. 저거 다 이제 투성 공성이 나오네요. 저거네 범진 냠새한테 개치시. 다 대인 나오네 이제 검게 나오네요. 로지도 배야. 또 가르쳐서는 노조도 잘해요. 일단 남주에는 저거들 연락을 해야 되고 성대가다 단단 집어줘야 되고. 그래서 저거 잡수. 남주는 이제 저거이고 노조도 잡수.
And so now the main practice, you know, to do is the practice of the mind training, and that, you know, should not be done, you know, for the purpose of this life or in a future rebirth, you know, to have a higher rebirth in the future life, not to be done for that, but rather for, you know, the greater purposes, like achieving enlightenment for the benefit of all sentient beings and so forth. And so for that, of course, one has to do all this, the hearing, contemplation and meditation. And studying, contemplating, and meditating. And so among these three, the meditation, you know, is the most important. And there, here, what you meditate on, you know, is the meditate on the practice of the mind training. And so just like we usually say, you know, always practice, always meditate on the lamrim. And here, you know, you should, you know, here also is, you know, that practice, you know, meditation on the mind training is emphasized.
Tu theo cái pháp tu chuyển tâm thì chúng ta không bao giờ nên hướng về cái lợi ích của đời này hay là đời sau, mà phải luôn hướng về lợi ích tối thượng của quả vị Phật cho khắp cả chúng sinh. Và để có thể làm được như vậy thì chúng ta cần phải bước theo con đường văn tư và tu, tức là nghe pháp, tư duy suy nghĩ và thiền quán tu tập. Thì trong ba cái bước này, quan trọng nhất vẫn là pháp tu. Thì ở đây nói tu là tu cái pháp tu chuyển tâm. Thì như chúng ta có đã nghe qua rằng khi mà tu pháp lâm rim thì cần phải dồn hết sức tu vào nơi cái pháp lâm rim, thì ở đây cái pháp tu chuyển tâm được nhấn mạnh.
Tanji chumi jide chavala, kaji soto, then soba kono, the lichajo, chusola, a kawaji, chiko, reza. Rita chu, the tondan wati, and so to eat more, no, chuji ro, no, and jide rom, and you want to go your rete, chu the toas and made them so. Jide ze adeta, sketching with home there. Then ro no kodo rete.
And so that was the engaging in principle practice right now. And the next is don't apply a wrong understanding. And so here, applying a wrong understanding is like the wrong, you know, patience, you know, or wrong forbearance. Like if you endure, you know, the suffering, you know, for this life, but cannot endure the suffering, you know, for the practice of the Dharma, then that is the wrong endurance. You know. So, also, like, if you find more favorable, you know, to engage in the worldly activities than to engage in the Dharma activity, then that is a favor or wrong taste.
Chúng ta vừa xem qua phần hãy nên dấn thân tu ngay tức thì. Và bây giờ chúng ta xem tiếp đến câu đừng nên áp dụng cái thấy sai lệch. Thì ở đây cái gọi là cái thấy sai lệch được ứng vào với những cái việc kiên trì chịu đựng mà đặt sai chỗ. Ví dụ như chúng ta chịu khó kiên trì chịu đựng được những cái việc làm trong cõi thế tục. Nhưng mà khi nói đến pháp tu Phật Pháp, nói đến pháp tu chuyển tâm, thì chúng ta lại không chịu khó, chúng ta không có được cái chí kiên trì. Đây là cái thấy sai lệch. Hoặc nếu như mà chúng ta cảm thấy thích thú khi làm những cái việc làm trong cõi thế tục, nhưng đối với những cái pháp tu chuyển tâm, đối với Phật Pháp, thì lại không cảm thấy thích thú. Tất cả những điều này được gọi là cái thấy sai lệch.
Đó. the change Jabu Tab Top Chimbo, the one Megavata, and the Kuidanya, the Jela Ninja Majaji, the Jeta Niyabo Saka. Chuba, and Yin is true to Chongatong, and the Jena Commission, Ninja Sasa, tell a Ninja Potom Saki, okay? Ninja, begin the Ninja Potom.
And also, when you think about people, you know, with a very strong sin, you know, who have created great non-virtuous actions, the powerful kings and so forth, who have created very strong non-virtuous actions, or people who cause great harm, you know, to others. So instead of, you know, feeling compassion towards them, you know, you feel compassion towards, you know, those who are practicing Dharma, you know, who gave up, you know, this life and who just practice Dharma all the time. So if you feel compassion towards them instead of feeling compassion towards those who cause a lot of harm and so forth, then that is the wrong compassion also.
Ngoài ra, nếu như mà đối với những người tạo nhiều ác nghiệp, đối với những người gây hại lớn lao cho người khác, mà chúng ta không mở cái lòng từ bi đối với họ, ngược lại chỉ biết mở lòng từ bi đối với những người đã tu theo Phật Pháp, luôn luôn hướng tâm về Phật Pháp, thì như vậy gọi là cái lòng từ bi đặt sai chỗ.
Đó.
And so those people, you know, who you have strong affection, instead of bringing them, you know, to engage in the practice of the Dharma, which would be the real cause, you know, for them to be free from suffering. Instead, you know, you just provide them with small things, you know, to satisfy in this life, and that's a wrong affection.
Rồi đối với những người mà mình thương yêu, thay vì đưa họ về với Phật Pháp, cho họ cái nhân để giải thoát luân hồi, đạt nguồn an lạc tối thượng, thì mình lại chỉ quan tâm lo cho họ có được một chút an vui lợi lạc nhất thời ở ngay trong cái kiếp hiện tiền này, thì cái lòng thương yêu như vậy cũng được gọi là cái lòng thương yêu đặt sai chỗ.
And so instead of having an aspiration for the Dharma, if you have aspiration, strong aspiration for the worldly activities, then that becomes a wrong aspiration. And instead of rejoicing, you know, towards the virtue, if you rejoice, you know, towards those who are very powerful and very strong, and they create, you know, a lot of negative actions, and you're saying, oh, that's very powerful and so forth, if you rejoice over like that towards them, then that is a wrong rejoicing.
Nếu như mà tâm nguyện của chúng ta, ước nguyện của chúng ta không phải là hướng về Phật Pháp, mà là hướng về những cái chuyện tầm thường thế tục, thì như vậy được gọi là cái ước nguyện, cái tâm nguyện đặt sai chỗ. Khi chúng ta tùy hỷ, nếu như mà chúng ta không tùy hỷ theo những cái thiện đức, theo những cái điều thuận với chánh pháp, ngược lại đối với những người nhiều quyền năng thì chúng ta lại cảm thấy tùy hỷ vui vẻ, thì như vậy cũng được gọi là cái sự tùy hỷ đặt sai chỗ.
Somebody chubi jun cheba ma kwa bengi ji ten nong shin yari ta jun du nyam ne cheba yin na ako kade kade no kong ni ya pen raya jiwa jin du injo ma jasa ta jun du ten kwa ten su
and then 16 is don't be sporadic and so what that means is like when you're doing the practice you should always you know do it in a similar or same kind of pace you know sometime when you are excited or interested then you do it really strong and then other time then you just you know don't do it at all or some do it very little and that way you know whatever hard work that you have put into to do this to practice very hard and when you don't do it you know or do it very little then that time you again you lose the practice you lose that practice will degenerate and then again it takes and it will take time you know to really you know, bring back that practice and so it is not you know good you know to be sporadic but instead you know to be continuous you know in a similar pace
tiếp theo giới thứ 16 nói rằng đừng nên tu tập rời rạc tùy hứng. Khi tu cái pháp tu chuyển tâm này, chúng ta cần phải tu cho thật đều đặn. Nếu như mà có những lúc chúng ta nhiều cảm hứng, tu tập thật hăng say, nhưng rồi có những lúc ngừng ngang, phế bỏ, thì làm như vậy, khi mà chúng ta tu tập thì có được bao nhiêu tiến bộ, thì cái lúc mà chúng ta ngừng ngang, những cái lúc mà chúng ta ngưng không tu tập nữa, thì được bao nhiêu tiến bộ sẽ đánh mất tất cả. Pháp tu sẽ suy thoái rất nhanh. Vì lý do này mà chúng ta cần phải tu tập cho thật là chuyên cần và đều đặn.
And then practice unflinchingly. So it means like not just you know not just in a word, but you know actually engaging or you know in action, doing the practice in action, and then practice that you do you know should be done nicely and by checking. And whatever practice that you do, you should do it you know by checking and analyzing that practice.
Tiếp theo là tu không chuồn bước. Thì ở đây không phải chỉ là nói miệng mà còn phải thực hành. Sau đó là tầm tư quán sát. Thì bất cứ là pháp tu gì mà chúng ta đang tu và đang học thì cũng cần phải vận dụng cái lý trí của mình để mà phân tích, để mà quán sát cho thật kỹ lưỡng.
And so it says like so there's a release investigation and analysis. So one should do that practice, you know, by examining and analyzing that. And then it says don't be boastful. So just because you practice mind training or you cherish others and you think about benefit others and don't be boastful about that. You know, there's nothing to be boastful about that because that's what you have committed, you know, to do. You made a commitment, you know, to work for the benefit of others. So you're doing what you have promised to do. So that's you should not be boasting around. and don't be short, you know, don't be short-tempered. And so when you are doing the practice, if you receive harm or when you find it very difficult, don't give up by being short-tempered. And so don't make a short-lived attempt. So that is similar, to what you said, don't be sporadic. Try to do it, on a continuum basis. Don't do it very strong at one time and then weak at other times.
Chúng ta vừa xem qua cái phần cởi thoát là nhờ tầm tư quán xét. Tiếp theo là đừng nên khoe khoang. Thì khi chúng ta tu cái pháp tu chuyển tâm này, đó chỉ là vì lợi lạc của người khác, chỉ là vì chúng ta có cái ước nguyện và đã phát cái thệ nguyện là sẽ vì chúng sinh mà ra sức. Vì vậy, bất kể là làm được chuyện gì trong khi tu cái pháp tu này thì cũng không có gì đáng để cho mình khoe khoang cả. Chỉ là mình đang giữ cái lời thệ của mình mà thôi. Tiếp theo nữa là đừng nên nóng tính. Thì khi tu chắc chắn là chúng ta sẽ gặp rất là nhiều chướng ngại và khó khăn. Thì khi chướng ngại và khó khăn xảy đến như vậy, đừng nóng nảy, hãy kiên nhẫn, đừng có chán bỏ cái pháp tu của mình. Tiếp theo là đừng chống thay đổi. Thì ở đây cũng giống như là lúc nãy nói đừng có rời rạc, đừng có tu rời rạc khi có khi không. Cần phải giữ cái công phu tu hành của mình cho thật đều đặn. And so the purpose of doing this practice is to subdue one's own mind, and so you should never expect for gratitude from others. We should should not do the practice thinking that if I do this practice maybe other people will say that I'm good. And so maybe other people will like me, they will be happy with me, they will like me, and so forth. And so if you do that, if you do the practice with that purpose, with that kind of expectation, then you are falling into the eight worldly concerns, and you are falling into the self-chasing attitude. Lý do để mà chúng ta tu cái pháp tu chuyển tâm này, đó là để điều phục cái tâm thức của mình, điều phục cái tâm của chính mình. Vì vậy, chúng ta không bao giờ tu cái pháp tu này là để cho người khác tỏ cái lòng biết ơn đối với mình. Nếu như chúng ta tu và chờ đợi là mình tu như vậy thì người khác sẽ khen mình, sẽ thích mình, sẽ kính phục mình. Thì nếu như mà có cái sự chờ đợi như vậy khi mà tu cái pháp chuyển tâm thì đó là chúng ta đã rơi vào 8 cái mối bận tâm thế tục, và như vậy thì đã rơi vào cái tâm ái ngã và đi ngược với cái pháp tu của mình.
And so with that, the 7-point mind training, is completed, has been passed to you, and then it says in the last verse that my manifold aspirations have given rise to humiliating criticism and suffering, but having received instruction for taming the misconceptions of self, even if I have to die, I have no regrets. And so is Geshe Chekhawa, you know, so that's is the one who wrote this. So he had a, and he had been practicing, you know, since very young age. He's been practicing, you know, giving up the self-chasing attitude, and so he have he have no concern, you know, for he have no expectations or concern for the, you know, for the sufferings and for good words, you know, and for fame and gain and so forth. And so, you know, he have overcome. He said he have overcome the self-chasing attitude, and he has like, you know, confidence that he have, you know, he have gained the awakening mind, and so therefore. For, you know, he says that even if I have to die, I have no regrets.
Đến đây là chấm dứt pháp tu 7 điểm luyện tâm. Pháp tu này thầy đã truyền thọ lại cho quý vị. Bài pháp này chấm dứt với câu kệ của thầy Sekawa, bậc thầy khéo léo thiện xảo trong pháp tu tâm Bồ đề. Vì ước nguyện nhiều trăm vạn nhánh của tôi mà tôi phải chịu biết bao lời sỉ nhục đớn đau. Thế nhưng tôi nay đã nhận được lời khai thị để thuần phục vọng tâm chấp ngã, cho dù có phải chết cũng chẳng hối tiếc nào. Thì ngài Sekawa là tác giả của pháp tu 7 điểm luyện tâm này. Từ nhỏ ngài đã bắt đầu pháp tu chuyển tâm, đã xả bỏ lòng ái ngã, không còn ham danh ham vọng, không còn vướng theo lời khen chê của thế gian, và ngài đã được đạt được tâm Bồ đề. Vì lý do đó mà cuối bài kệ, ngài nói rằng, cho dù có phải chết, cũng chẳng hối tiếc nào.
So I what I just read is like the colophon, and so there are many and different additions, you know, of this teaching, and you know, on the mind, and you know, of the eight, you know, seven, so it's the 7-point mind training, and so the one this one that is putting, you know, putting together here is by Chabje Pomogon Rinpoche, and that is according to the instruction by given by Lama Tsongkhapa. So the, of course there are many, you know, many additions, you know, of the warnings, but of course the root word, you know, the root word of
vừa rồi thầy Chöden Rinpoche đọc lời cuối của bài giảng 7 điểm luyện tâm. Chánh văn 7 điểm luyện tâm có nhiều bản khác nhau. Ở đây thầy Chöden Rinpoche chọn chánh văn do ngài Pabungka Rinpoche biên tập dựa theo lời giảng của Lama Tông Khách Ba. Vì thâu âm bị cắt mất phần chót, cho nên ở đây xin dựa vào lời của ngài Pabungka Rinpoche viết lời tựa cho bài chánh văn 7 điểm luyện tâm này để nói về xứ biên tập của bài chánh văn mà chúng ta vừa mới tu học. Ngài Pabungka Rinpoche nói như sau. Trong hệ luận văn dòng cựu và tân Kadampa, có nhiều bản chánh văn và luận giải của pháp tu 7 điểm luyện tâm. So sánh lại, thấy có nhiều khác biệt lớn lao giữa thứ tự các dòng và giữa số chữ mỗi dòng. Khi giảng pháp, nhiều lúc lại không thể phối hợp chánh văn vào với tiêu đề. Nhiều bản còn thêm những câu lạ vào chánh văn. Vì lý do này, từ bao lâu nay, tôi, tức là Pabongkar Rinpoche, cứ nghĩ phải nên so sánh đối chiếu với các bản chánh văn trong luyện tâm như ý mặt trời, tâm nghiêm, trang nghiêm tâm ý lúc xăng và tinh túy cam lồ, soạn một bản chánh văn dùng làm định bản. Đến năm 1935, năm Mộc Hợi, tại Chamdo Champalin, khi thuyết giảng bài pháp Lâm Rim là bài pháp Bồ Đề Đạo Thứ Luận, thì Ngài Lâm Rimpa Punchok Panten, một hành giả với tâm duyên nhất, đã mang một chiếc khăn và phẩm vật cúng dường đến thỉnh tôi làm việc này. Vì vậy, sau khi thận trọng tham khảo với nhiều bản chánh văn và luận giải, tôi đã biên soạn bài pháp này cùng với tiêu đề bổ sung. Bài giảng của thầy Chodron Rinpoche kết thúc ở đây.